Oh. Namo Tassa Thank you. vì không đổi dòng là phúc lớn cao thượng. Ta vì tâm niệm hát tự chế không tay chưa tinh thần trong thiền pháp là phúc lớn cao thượng. Biết cung kính kiêm nhường khi chúng bà đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng. Nhận dụng tấn thượng hóa thượng yết kiếm ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng. Sống ba mình thấy được lý thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi tu chạm biệt đời
chân không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ thân như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sanghaya. Con chắp tay sen đi đầu lĩnh lễ tri ân Đức Phật, Giáo Pháp và Sư Tăng. Con kính lĩnh lễ sư trưởng, thượng tọa sát đẳng, thượng tọa chính định, lạy Đức Minh Hạnh và chư tôn đức hiện diện trong mọi tràng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụt Thaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thâm Má xem manh Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8 đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lĩnh lễ chi tôn đức và thanh chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là giáo trình kinh tập Suttanibbata chương 3 đại phẩm kinh Kokaliya sẽ do thượng tọa Tuệ Hiền giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh thượng đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri Minh Hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Xa thú xa thú, chúng con kính riêng sư Minh Hạnh, kính mạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Suttanibbata kinh Kokaliya sẽ do thượng tọa Tuệ Hiền giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya, con xin dâng đến thượng tọa. kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa lễ sư trụ, kính lễ chư tôn đức thân, chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay có liên quan đến một cố sự. Thời Đức Thế Tôn còn tại thế, có một tỳ kheo. Vì tỳ kheo này cũng xuất gia, mà sống ở trong hội chúng, ở trong tăng chúng, tên là Kukali. Nhưng mà vị này có cái phàm tâm, và đặc biệt là cố chấp rất là nặng. Có một cái sự quán ghét đối với ngài Xá Lợi Phất là một thiền liên, tức là như vị sinh văn đệ tử Phật, như vị thượng phụ. Như cả Đức Phật ngài khuyên dạy cũng không được, nên cuối cùng rồi vị này bị rơi vào khổ, khổ cảnh là do cái tâm hiềm hận, hiềm hận với hai bậc đại đệ tử Phật. Câu chuyện ngày xưa nó cũng cho chúng ta nhìn thấy một khía cạnh rất là tự nhiên của kiếp nhân sinh, là ngay cả những một thánh đệ tử Phật thì những vị này vẫn là cái đối tượng của chỉ trích, của quán thù, của sự không có bằng lòng từ người này hay người kia. Ở trong trường hợp này thì lại liên quan đến một vị tỳ kheo khác, đó là Cô Kha Li Ca. Vị này về sau này lại là một người theo phe cánh của Đề Bà Đạt Đa. Khi thì theo Đề Bà Đạt Đa khi đã thăng, thì vị này được xem như là vị đứng đầu của nhóm tỳ kheo theo Đề Bà Đạt Đa. Và tôi sẽ giải thích gì hai bài kệ cuối của bài kinh này và được nói lên do chính tôn giả Mục Kiền Liên. Mời quý vị nghe trọn vẹn bài kinh ngày hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh sự tập quý vị. Giảng sư của chương trình gửi đến đại chúng ý nghĩa của bài kinh này. Xin mời quý vị hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay, kinh Kukali. Như vậy tôi nghe một thời
Thế Tôn trú ở Sawatthi, tại Chetavana, trong khu vườn của ông Anathapindika. Rồi tỳ kheo Kukaliya đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Kukaliya bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Sariputta và Moggallana là ám dục, bị ác dục chi phục, bị ác dục chinh phục. Này Kukaliya, chớ có vậy. Này Kukaliya, chớ có vậy. Này Kukaliya, tâm hãy tinh tấn đối với Sariputta và Moggallana. Hiền thiện Sariputta và Moggallana. Lần thứ hai, tỷ kheo Kukaliya bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có lòng tin và tin tưởng đối với con Sariputta và Moggallana là ác dục, vì ác dục chinh phục. Này Kukaliya, chưa có vậy. Này Kukaliya, chưa có vậy. Này Kukaliya, tâm hãy tinh tấn đối với Sariputta và Moggallana. Hiền thiện Sariputta và Moggallana. Lần thứ ba, tỷ kheo Kukaliya bạch Thế Tôn. Vân vân, hiện thiện là Sariputta và Moggallana, vân vân. Rồi tỷ kheo Kukaliya từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Tỷ kheo Kukaliya ra đi không lâu, toàn thân của tỷ kheo Kukaliya nổi lên những mục to bằng hạt cải. Sau khi lớn lên bằng hột đậu, chúng lớn lên bằng hột đậu lớn. Sau khi lớn bằng hột đậu lớn, chúng lớn lên bằng hòn đá. Sau khi lớn lên bằng hòn đá, chúng lớn lên bằng trái táo. Sau khi lớn lên bằng trái táo, chúng lớn lên bằng trái amala. Sau khi lớn lên bằng trái amala, chúng lớn lên bằng trái boa. Sau khi lớn lên bằng trái boa, chúng lớn lên bằng trái dili. Chúng bị phá vỡ, mủ và máu chảy ra. Rồi tỷ kheo Kukaliya do bệnh này bị mệnh chung. Vì mệnh chung, tỷ kheo Kukaliya sanh trong địa ngục sang hồng, với tâm hận thù đối với Sariputta và Moggallana. Rồi phạm viên Sahampati, sau khi đêm lễ gần nguyễn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và đến một bên, phạm viên Sahampati bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kukaliya phải sanh vào địa ngục sang hồng, với tâm hận thù đối với Sariputta và Moggallana. Phạm Thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ ấy. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, hồi hôm Phạm Thiên Sahampati khi đêm gần nguyễn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chetavana, đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahampati bạch với ta: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kukaliya đã mệnh chung, và bạch Thế Tôn, tỷ kheo Kukaliya sau khi mệnh chung đã sanh địa ngục sen hồng, với tâm hận thù đối với Sariputta và Moggallana. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sahampati nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ ta, thân phía bên hữu hướng về ta rồi biến mất tại chỗ. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, bao nhiêu là tuổi thọ trong địa ngục sen hồng? Thật dài, bề tỷ kheo, là tuổi thọ trong địa ngục sen hồng không dễ gì tính được, bao nhiêu năm, bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, hay bao nhiêu trăm ngàn năm. Bạch Thế Tôn, có thể tính được chăng bằng ví dụ? Thế Tôn đáp: Có thể được, này tỷ kheo. Này tỷ kheo, ví như có hột mè, ví như có hộp đậu mè nặng 20 carica, theo đo lường nước cô sa lát. Ví dụ sau 100 năm một người lấy ra một lần một hộp mè, này tỷ kheo, còn mau hơn là bao hộp mè nặng 20.000 carica theo đo lường của nước cô sa lát, đi đến hao mòn do phương tiện ấy. So sánh với tuổi thọ ở địa ngục Abuddha, này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Abuddha bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Nirabuddha. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Nirabuddha bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Appapa. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Ahaha bằng 1 tuổi thọ ở địa ngục Appapa. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Atata bằng một tuổi thọ ở địa ngục Kumuda. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Kumuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Sogandika. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Sogandika bằng một tuổi thọ ở địa ngục Appala. Này các tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Appala bằng một tuổi thọ ở địa ngục Buddharika. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Buddharika bằng một tuổi thọ ở địa ngục Uttama. Này tỷ kheo, Kukaliya sinh tại địa ngục Uttama với tâm hận thù Sariputta và Moggallana. Thế Tôn nói như vậy, sau khi nói như vậy, bậc thiện vệ lại nói thêm: phàm có người đã sanh, sanh với búa trong miệng, kẻ ngu khi nói vậy, tự chặt đứt lấy mình. Ai khen kẻ đáng chê, ai chê người đáng khen, tự chất chứa bất hạnh do lộ miệng của mình, chính do bất hạnh ấy nên không được an lạc. Nhỏ thai bất hạnh này, trong canh bạc rủi mai, do quăng con xúc sắc, tài sản bị hoại vong, lớn hơn bất hạnh này, tự mình gây cho mình, với người có ác ý, đối chư Phật hiện thể. Trải thời gian 100,000 ở Nidabuddha, 36 và 5 ở tại Abuddha, với lời và ác ý, ai chỉ bán Phật Thánh, người ấy sẽ rơi vào các cõi dữ địa ngục. Kẻ nói không chân thật đi đến cõi địa ngục, ai tự mình có làm lại nói tôi không làm, cả hai sau khi chết đều được xem đồng đẳng, hành động họ hạ liệt, đời sau đồng làm người. Ai khởi lên ác tâm, đối người không ác ý, đối người sống thanh tịnh, không có gì quấy nhiễm, ác ấy trở lui lại đến với kẻ ngu ấy như bụi bặm nhỏ nhiệm quăng ngược chiều gió thổi. Ai hệ lụy đắm trước các chủng loại tham dục, người ấy với lời nói chỉ trích các người khác, không lòng tin sang lẫn, không rộng rãi với người, sang tham và keo kiết, quen thói nói xấu người. Này ông, miệng ác độc, không chân thật, không thánh, kẻ giết hại sinh linh, kẻ ác, kẻ làm ác, người hạ liệt, bất hạnh, thuộc về loại hạ sanh, ở đời chớ nói nhiều, ông là dân địa ngục. Ông rắc rãi bụi trần, khiến mọi người bất hạnh, ông nói xấu bậc hiền, làm ác, điều tội ác. Sau khi ông đã làm rất nhiều điều ác hạnh, ông đi đến vực thẳm trong thời gian dài dài. Hành động bất cứ ai không đi đến tiêu diệt, rồi nó cũng đến ông, bắt gặp được nghiệp chủ. Kẻ ngu làm điều ác, đời sau thấy mình khổ. Nó đi đến tại chỗ bị đánh bằng roi sắt, tại chỗ có cọc sắt với cạnh lưỡi đéo nhọn, ở đấy nó có được các món ăn thích đáng, giống như những hòn sắt được nung nấu cháy đỏ. Tại đấy không ai nói lời nhẹ nhàng an ủi, không có ai vội vã đến che chở hộ trì. Họ bước vào hầm lửa đang cháy đỏ hừng hực, với lưới kẻ giữ ngục trùm kín bao phủ họ. Tại đấy với gậy sắt họ hành hạ đánh đập. Họ đi qua vực đen tối tăm không thấy đường, như đi qua đám mù đang dày đặc tràn rộng. Họ đi đến bước vào các chum ghè bằng sắt. Họ bước vào hầm lửa đang cháy đỏ hừng hực. Tại đấy họ bị nấu trong thời gian lâu dài. Họ nổi lên chìm xuống trong những hầm lửa ấy. Rồi kẻ làm điều ác bị nung nấu tại đấy, giữa đống mủ và máu, xen kẽ và lẫn lộn, tùy theo phương hướng nào, nó theo chiều hướng nằm, ở đấy bị rửa nát khi bị xúc chạm vào. Trong nước, chỗ trú ẩn của các loài côn trùng, kẻ làm các điều ác bị nung nấu tại đấy, cho đến những bờ bến, không có cho nó đi, vì chim gà mọi phía đều tròn đầy như nhau. Trong rừng đầy lá gươm sắc bén và mũi nhọn, họ đi vào rừng ấy, chân tay bị chém đứt, sử dụng các câu móc, chúng móc lưỡi dài ra, rồi những kẻ ngục tối hành hạ đánh giết họ. Họ đi vào cảnh giới gọi Vetarani, khó vượt qua tràn đầy lưỡi dao, búa sắc bén. Tại chỗ ấy kẻ ngu bị rơi, bị rớt vào những kẻ làm điều ác sau khi tạo nghiệp ác. Tại đấy các thiên thú ăn thịt kẻ lơ la, những bầy đàn quả đen, đen thui và lốm đốm, các loài chó giả can cùng với các chim kênh, các diều hâu, chim quạ, sẽ phát hiện kẻ ấy. Thật rất là đau khổ, nếp sống này tại đây, nếp sống kẻ làm ác. Loài người thấy được vậy, do vậy ở đời này, với mạng sống còn lại là người làm công việc không biến nhắc thụ động. Những hột mè mang lại địa ngục Paduma được kẻ trí đếm kỹ, số đến 5 tắc, lên đến số 5 tỷ, tức 5.000 vạn triệu, còn nữa lên đến số 120 ức. Khổ cho đến như vậy, địa ngục được nói đến, tại đấy cần phải sống. Lâu cho đến như vậy giữa những người trong sạch, thiện, tốt, lành, hãy luôn luôn hộ trì lời nói và ý nghĩa. Chúng con cũng thỉnh tòa tự nguyện để đi thuyết giảng bài học hôm nay, Nam Mô Bổn Sư ạ. Dạ, một bức thầy giá, dạ, sau tôi con thấm hối con không thấy tiền tòa tiêu viên, con không biết là tiền tòa nặng có điều khuyến được không? Dạ, con tính tình tiền tòa nặng, một bức thầy giá.
Là một bức thầy giá, cái đề nghị từ sự, đề nghị từ bức thầy giá, tất cả những bức thầy giá. Cái vấn đề là cái thủ tục thủ tục này. Có lẽ thì tòa sẽ vào ở các dự án ở trong thời gian chờ đợi. Thì chúng tôi xin được thay lời thủ tục thủ tục để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay. Thứ nhất là nói thì tiếp theo tên là Kukalika. Thật ra vì này đây không phải là cái tinh thần thời Đức Phật còn tại thế, thì quý vị có gì khi thường là Chư Tăng được gọi với cái tên tinh thần, một cái tên liên hệ gì đó, thì vị này không thấy trong sử để tên là gì, chỉ biết là vị này đến từ Kukali, tức là một địa danh của sư Kosala. Vâng, vì này không khí cuộc sống cũng tương đối cũng tiện nghi, đặc biệt đó là khi người đi xuất gia thì người cha đó lại là một người rất là tinh thần để tam bảo và rất là thương con. Do vậy chị này khi Kukali xuất gia đó, thì người cha cất cho một ngôi chùa, chúng ta cũng có được nghe là ngôi chùa lớn hay chùa nhỏ, đại loại là cất ở trong tại Kukali cả. Có một năm ngày trở lại phát triển một chuyện liên đi ngang đó vào mùa mưa, và hai ngày đã chọn nơi đó để an cư. Vì các vị an cư thì hai vị muốn an cư ở trong cái sự thanh tịnh yên lặng, nên cứ dặn cô ca biết các là đừng có thông báo cho ai biết là hai ngày đang nhập hạ tại đó. Vì các vị thứ gì sau mùa an cư đó, thì hai ngày sắp đi, nghĩ gì cô khấn cáo lại không có lại không nghĩ là mình nên tiếp tục giữ im lặng, và cô khấn cáo đã đi vào trong chốt là để thông báo cho mọi người biết rằng quý vị không biết mùa an cư vừa rồi tôi nhận hạ với hai vị đại đệ tử Đức Phật là ngày sáng lại phát hiện một người đi. Thì quý vị nhân chứng trong làng nghe như vậy khoan hỷ lắm. Họ cũng đi chùa, họ cũng cúng dường trong mùa ăn cư, họ thấy có hai vị trưởng lão nhưng mà họ không có biết. Và cũng có ai nói. Cho nên họ đã rủ nhau mang rất là nhiều thực phẩm, lễ phẩm đến để cúng dường cho hai vị đại đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà khi mà họ muốn cúng dường dự lễ phẩm thì hai ngày cũng từ chối. Là lý do là hai vị này sắp lên đường mà cũng không có chia sẻ cái này. Và khi mà hai ngày nói rằng từ chối không cúng dường thì họ cũng không cúng dường gì hết. Dạ, ví dụ như là họ phát tâm tới cái vị trưởng lão, bây giờ cái vị trưởng lão không có không có nhận thì thôi họ không cúng dường. Và chính vì điều đó làm cho cô cái nổi giận. Sự nổi giận này nó lại bắt đầu thêm một cái chuyện nữa là đổ dầu vào thêm lửa. Và thứ thì trong lúc mà những người Phật tử rất là thành tâm, rất là mong mỏi, rất là tha thiết, thì ngày có thể phát từ một thiện nhân hứa rằng sau khi ngày đi đến một cái làng nhỏ, ngày sẽ trở lại gặp các vị này. Và khi mà ngày trở lại đó, thì ngày trở lại với một hội chúng tỳ kheo rất là lớn, rất là đông. Là tại vì cũng ở tại nước Khô Sá Lá, nước Khô Chi Tăng rất là đông thứ gì. Và khi ngày trở lại thì những người này họ đã được thông báo là ngày sẽ lại phát triển từ một kỳ liên trở lại. Do đó họ cũng chuẩn bị một số lớn các lễ phẩm và thực phẩm cúng dường cho hai ngày. Và lúc đó thì chi vì theo thân hai ngày rất là đông, nên họ cũng không có đủ để họ cúng dường hết. Họ chỉ cúng dường một phần nào đó. Và trong số những vị tỳ kheo mà không có nhận được những lễ phẩm đó, lại trong đó có cô Kalika. Chứ tôi nói như vậy để quý vị hiểu là bây giờ quý vị hình dung là vị trụ trì ở tại một ngôi chùa, rồi bây giờ có hai vị trưởng lão đến, rồi những người này cúng dường cho hai vị trưởng lão, mà nếu mà cúng dường hai vị trưởng lão mà không có để ý vị trụ trì, rồi hai vị trưởng lão không có nhận nên họ không có cúng nữa, họ giữ đó tới khi mà hai ngày đi một thời gian rồi theo lời hứa trở lại đó, thì hai ngày lại mang theo một số tỳ kheo rất là đông. Thì Phật tử là có bao nhiêu mà cúng bấy nhiêu. Dạ, nhưng mà trong số những vị tỳ kheo mà không được cúng thì có cái vị trụ trì ở địa phương đó tên là cô Kalika. Thì lần này vị này thật sự là nổi giận. Vị này mới đến gặp Đức Phật. Và khi đến gặp Đức Phật thì vị này mới gọi là tố cáo là ngày sáng lên phát triển một kỷ liên gọi là ác dụng. Cái chuyện này nó như vậy chứ, do cái tâm ganh tị, do cái tâm hiếu tùy hỷ, nên chi vị này chỉ nghĩ đến danh vọng, danh vọng lợi lộc. Cái vị này không có nghĩ đến cái sự cao cả của hai vị đại đệ tử Phật. Con người là nó có cái khổ là khi cái tâm mình nó hẹp hòi thì nghĩ chuyện gì nó cũng là cái chuyện mà phiền não hết. Và do nghĩ chuyện gì cũng phiền não hết nên mình thiếu sự khoan hỷ. Và bởi vì trong câu chuyện này đó dạy cho chúng ta một điều rằng mình làm việc gì mình cũng nên suy nghĩ đến cái phước báo, mình nghĩ đến cá nhân. Tại khi mà mình nghĩ đến phước báo thì mình sẽ vui theo phước báo. Và thí dụ như trong trường hợp này là thấy cái tâm thành tha thiết của Phật tử đối với gì đại trưởng lão thì mình hoan nghĩ. Nhưng mà nếu mà mình không có hoan nghĩ thì mình cảm thấy rất là bực bội, rất là phiền não. Dạ, bực bội rất là phiền não. Về chủ đề thì chúng tôi cũng xin thưa quý Phật tử là giống như chúng tôi sống ở thành phố Houston thì mình sống ở đây có những người Phật tử họ đi chùa, họ rất là thương mến chúng tôi. Và cũng có một số người thì bình thường cũng có một số người họ cũng thích chúng tôi chẳng hạn. Nhưng mà lâu lâu thì có một số các vị trưởng lão ở xa về, ví dụ như ngày Kim Triệu rồi hay là Thượng Minh rồi Thượng Giới Đức ở xa về, thì các vị này họ cũng rất là trong sạch, họ rất là hoan hỷ, họ đi rước các vị đó về để họ cúng dường. Cái gì chỉ ở tại chùa hay tại tư gia họ làm rất là trọng thể. Thì nếu trước khi là một cái vị chủ trì ở địa phương mà trước khi có một cái công việc ý thức, mình thấy rằng ô Phật tử họ có duyên vì này, không có duyên gì kia, những người mà họ không có phát tâm mạnh mẽ với mình, không nhất thiết là mình phải phiền não với họ, mà mình chỉ nên quan hệ là hồi xưa giờ họ không có cái điều kiện nào mà họ phát tâm mạnh mẽ, bây giờ có cái ngày về thì họ phát tâm mạnh mẽ thì mình hoan hỷ. Hoặc giả là mình thấy người ta là phước, mình vui theo công việc phước đó, thấy cho dù là họ không có, họ không nghĩ đến mình chẳng hạn, mình cũng vui theo, thì cái đó nó làm cho tâm của mình an lạc, tâm của mình đó hoan hỷ. Nhưng mà nếu mình nghĩ ngược lại, mình nghĩ rằng mấy người này họ sống ở địa phương này, họ cũng đi chùa mình mà họ không có để ý gì đến mình hết, trong khi mấy vị ở đâu xa về mà họ phát tâm cũng dường mạnh mẽ, thì tự nhiên cái tâm đố kỵ, tâm ganh ghét chẳng hạn, thì cái tâm đố kỵ ganh ghét đó nó chỉ làm cho mình phiền não, mình đi xuống, mà không may cho cái vị tỳ kheo tên là cô gái lý cá gì đó lại ban đầu thì cũng có cái tâm bình thường, có tâm cũng kính trọng với ngài khá là tốt của một kỳ liên, nhưng mà vì cái cách xử, cái cách phát tâm của quý Phật tử, đây họ hoan hỷ quá, họ trong sạch quá, họ rất là có cái tâm tính thành với vị đại trưởng lão, do đó chúng tôi tạm gọi là vị này bị quên lãng đi, và trong sự quên lãng đó vị này đâm ra bực tức, đâm ra khó chịu. Cái trường hợp này thì chúng ta thấy nó xảy ra rất là thường, rất thường tình, rất là thường tình. Có đôi khi chúng tôi không dắt quý Phật tử được, bản thân của chúng tôi đi đó đi đây đó, quý vị biết là nhiều khi mình từ xa đến thì Phật tử trong khi mười quả họ mới gặp một lần, và lâu lâu họ gặp một lần thì họ rất là hoan hỷ. Nhưng mà nếu mình không có khéo xử thì nó trở thành một cái chuyện mà ảnh hưởng đến các vị trụ trì ở địa phương. Do đó chúng tôi đi đâu, một là chúng tôi rất ít khi cho quý y, mặc dù có nhiều người yêu cầu nhưng mà xin nhờ thỉnh quý thầy ở địa phương. Hoặc giả là mình đi đâu là chúng tôi nhớ cái cách của các vị ngày xưa, như ngày Hòa Thượng Hội Giác chẳng hạn, rồi tự phát tâm cúng dường thì mình gọi hơi để cúng ngày chùa chẳng hạn. Nó dễ tạo ra những cái sự ngăn cản, nó tạo ra những cái hiểu lầm, nó tạo ra những cái ý nghĩ không đẹp của nhau, nhất là giữa cái vị khách tăng và vị trụ trì địa phương. Thì thứ gì vị này vị cô ca sĩ cá này lại bực quá, không biết làm gì, lại đến với Đức Phật, đến Đức Phật là với cái tâm rất là sân hận, rất là phiền não, thì này bạch với Đức Phật rằng, và Đức Thế Tôn áp dụng là sơ linh của ta, áp dụng là một kiền liên, tức là nói rằng hai vị đó không có tốt, hai vị không tốt, và hai vị đó lại là những người mà có sự ham muốn quá đáng. Nhưng cái câu ở đây trong tiếng Phạn nó áp dụng tức là cái những là cái người là người của ham muốn quá, ham hố quá đáng, mà còn là người chơi xấu nữa, ví dụ như vậy, thì áp dụng ở đây nghĩa là những gì xấu xa vậy. Đức Phật là bị chánh nặng cái giác, ngài hiểu tất cả câu chuyện, và ngài có lời khuyên như vậy, phải nói rằng rất là khó khuyên với một người mà mang cái tâm đầy dẫy những hiềm hận, những cái đố kỵ như vậy. Và những câu chuyện mà chúng ta đọc đó là từ cái tâm ác đó vị này sinh ra một chứng bệnh, và từ chứng bệnh đó vị này mạng chung cứ chết đi và sinh vào địa ngục. Rất hiếm có bài kinh ở trong tâm tạng Pali để diễn tả các cái địa ngục như trong bài kinh này. Chúng tôi đã thấy sự đoạn tự truyền vào trong rung, và bây giờ thì xin được đứng với tập tự truyền để giảng cho bài học ngày hôm nay. Xin thấn sự đoạn tự truyền, không biết sự đoạn tự truyền có nghe được không? Hôm nay quý vị sự đoạn tự truyền là vì giảng sư trong ngày, nhưng mà vì vào rung hơi trễ cho tôi quý vị chờ chúng tôi một chút để xem tự và tính theo tư.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khay, các vị chúng nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị. Còn kính tâm niệm của Đức Quan Thiện Thọ, bởi vì cũng giờ con cũng hơi muộn, con xin sám hối đại chúng và xin sám hối chư tăng và cáo lỗi đại chúng. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ?
Quý vị, vì như thưa các quý vị đang gặp chút cái thất kỹ thuật nên chúng tôi tạm thời điều khiển và chỉ đạo thưa các quý vị trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục ở đây. Thưa quý vị, chúng ta phải đặc biệt coi chừng cái tâm gọi là đố kỵ của mình. Con người chúng ta bình thường thì dễ thương, bình thường thì sống an lạc lắm, nhưng mà khi mà mình gợi khởi lên tâm đố kỵ hay là tâm ganh tị thì nó trở nên rất là nguy hiểm. Đức Phật Ngài dạy rằng chính danh vị và bảo sản là hai nguyên nhân thường tạo ra những cuộc chiến tranh xô xát, đụng chạm, va chạm giữa người này và người khác. Bảo sản là không muốn mất đi cái gì mình đang có. Danh vị có nghĩa là đố kỵ với cái gì người khác có. Nó đến từ một thứ ngã chấp, nhưng mà ở trong cái ngã chấp thì nhiều khi mình thấy rằng cái khó của người khác là cái thiệt thòi chính mình, mà mình hoàn toàn không có muốn người khác có được cái mà mình muốn người khác có. Thật ra cái chuyện này nó khó khăn lắm. Con người của chúng ta ở mỗi mặt về tình yêu, địa vị, danh vọng, quyền lợi, nhiều lúc không phải là mình nghèo, mình đói, nhưng mà mình có cái sự so sánh. Ở trong cái sự so sánh đó mà người khác họ có được mà mình không có được thì mình điên tiết lực, mình phiền não. Và cái này là cái mà nó đã tạo không biết bao nhiêu cái đau thương của cuộc sống, thậm chí các bậc cổ đức thời xưa đã từng rời bỏ cung vàng điệu ngọc, rời bỏ cuộc sống đi vào rừng sâu, tại vì các ngài chán ngán với cái thế giới mà đầy dẫy vì khi tập đố kinh tịnh. Ngày nay thì người ta không có luật pháp, do đó cái xã hội thì nó là trật tự hơn, nhưng mà là không có nghĩa là gì vậy. Mà thứ gì người ta tránh được những cái sự đố kỵ. Trong trường hợp này hai vị đệ tử Phật là ngày trả lời Phật từ một kiền liên, là những cái bậc đức độ cao trọng được quần chúng hâm mộ, thì việc theo cô của đức tu của Galika này đâm ra ganh tị. Ở đó cho chúng ta thấy một điều là người tu tập, nếu chúng ta không khéo, chúng ta rất là dễ rơi vào những sự đại ác nhân. Thứ gì có điều này chúng tôi thường được nghe những người Phật tử Việt Nam có cái phong trào là đi sang phương thiền ở bên Miến Điện. Những người đi tu thiền thì chỉ nói tốt thôi, nhưng mà mình đi tu không biết tiến bộ bao nhiêu. Có một điều mà chúng ta hay gặp phải đó là chúng ta hay phê bình, phê bình vị này cái này, vị kia cái kia, đặc biệt là phê bình cái phương pháp, phương pháp này mà chi này khổ, này tăng bồ lu, này chưa đi cả được hả? Chúng tôi biết chắc chắn rằng những người phê bình hầu hết là không có trình độ để phê bình. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều rằng mỗi một vị mà dạy thiền này, các vị đều dạy theo cái kinh nghiệm và cái sở đắc của chính mình. Và nếu chúng ta có cái duyên hay có sự hoan hỷ gì vị này, không nhất thiết là chúng ta phải công kích gì cả. Ở trong đời sống của chúng tôi, thưa quý vị, chứng kiến rất là nhiều chuyện. Phật tử chùa này dền pha chùa khác, đệ tử của thầy này chỉ địch thầy kia, tất cả nó đến từ sự ganh ghét mà ra. Và chúng tôi thấy có sự tập trung quyền đã trở lại. Xin đi tỉnh sự tập trung quyền. Dạ, xin tỉnh sự tập trung quyền hoàn thiện. Cảm ơn.
Dạ thưa quý vị, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn đại chúng. Con có đề đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta. Và con có đề đến Thị trưởng Lực Đảng, về Đức Công Hành, Thị Phật Chính Định cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Thân chào đến quý tôn nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ xin trao đổi với ngài, tổng hợp với ngài và con ở đại chúng. Dạ. Con xin tiền đến thầy trò đã anh giúp cho con trong cái thời gian đầu. Cũng là thứ ngày chúng thưa để chúng có thể nói rằng là chúng sinh ở trong cuộc đời này, cái mà bị người ta ghét nhất, cái mà bị người ta không vừa lòng, đó chính là cái lời nói. Mà thường cái lời nói của người mình á, nếu là chúng ta xấu nói hay là chúng ta có một cái lời nói nó án ngữ thì khó tìm lắm. Cái lời nói án ngữ, cái lời nói tốt đẹp ở đây á, hay cái lời mà khen, cái lời chơi á, thì chúng ta ít bao giờ biết khen đúng, ít bao giờ biết chơi đúng. Mà chúng ta khen hay chúng ta chơi theo cái tâm tư của chính chúng ta. Ví dụ như chúng ta thích người đó thì chúng ta khen vô cùng, còn chúng ta không thích người đó, chúng ta ghét người đó thì bất cứ cái gì chúng ta cũng không chấp nhận hết. Rằng mà bằng một cái cái tâm tư tham sân của mình, cái tâm mà chúng ta ái luyến, cái tâm mà chúng ta bực bội, trên cái những điều mà chúng ta nói á, nó đều là một cái, nó đều là một cái gì đó nó không có, nó không có chuyển sáng, nó không có tốt đẹp. Và chính vì không có sự tốt đẹp, không có sự chuyển sáng đó mà tất cả chúng ta thường hay bị, thường hay bị nhìn thấy một vấn đề mà cái đó chỉ là một chiều, hay chúng ta nói không đúng. Thì con người sinh ra đó, bởi cho mình ví dụ rất là hay, như cái búa ở trong miệng, cái búa này nó rất là lợi, cái búa này rất là hại. Mà thường đó thì chúng ta nói là binh khí miệng lưỡi. Thì đây cũng được ví dụ như là cái búa trong miệng sinh ra nó với cái búa như vậy. Cho nên nhiều khi mình chê khen người ta, chưa biết người ta có cái gì hay không. Như đây Phật nói rất là tốt đẹp, chính là cái gì? Từ chặt đứt tới mình, tức là tự chúng ta đã có một cái tôi làm tự hại mình, làm cái điều mà nó không tốt đẹp cho chính mình. Và chính vì không tốt đẹp cho chính mình như vậy thì tự mình đã hại mình. Như chúng ta thấy coi như là từ ngày xưa cũng vậy đó, chúng ta thấy ví dụ như nhiều lần mà ngoại đạo mà diễn pha với Đức Phật, với nhiều cái chẳng hạn như là hàng chính cha, hay là ngoại đạo coi như là chôn cái xác thiếu nữ vân vân, thì rồi như vậy rồi cái đồn lên, tức là cái này chính là cái do cái Đức Phật này giết chết người này, bởi do dính này có cái điều không đúng, có cái điều tà hạnh đối với người đó. Thì chính vì chúng ta sẽ nghe cái chỗ đó mà cũng không có cũng chính người ấy đã bị chính một số ngày nào đó đã bị vua bắt. Nên chúng ta nhớ là chính cha mà cột cái bụng mà mang bầu để vào trước hội chúng, nói đây là tác giả chính là Phật. Thì chúng ta thấy khi đó Đức Trời đã thích mới quá thành con chuột cắn cái dây đó, thì cái dây đó rất xa, thì đại chúng người ta mới thấy thì đây chính ra là cái sự diễn ra là một cái sự làm hại Đức Phật. Thì chúng ta thấy cái lời nói của con người đó có vô cùng to lớn và có nghĩa là một cái hành động nữa, thì chúng ta thấy nó không còn một cái gì mà người ta có thể phán đoán được. Chúng ta không có, như chúng tôi nhớ rằng Đức Phật nói với ngài là chúng ta chỉ có ta và ngài và ngài biết được là như thế nào, mà Phật này không cần phải nói nhiều, Phật này không cần phải có một cái sự suy tư gì như điều mà bởi chính vì cái đó không phải là chính do ngay chính ngài. Ở trong cuộc đời này cũng vậy, khá là nhiều khi người ta diện phái khác một khi người ta nói mình có hay không có thì tự mình biết, nếu như mình không có thì mình cũng phải tự thì cố gắng hay cảm nhận hay tự cuốn hay tu tập để cho nó qua. Bởi vì cái khen cái chơi này ở cuộc đời nó không phải là một vấn đề mà tất cả mà chúng ta có thể được lớn lên, tất cả chúng ta được có như khỏe mạnh mà chính do chính mình. Cũng vậy, khi mà chúng ta nói sống người ta hay chúng ta khen chơi người ta thì chúng ta nhớ là chúng ta tốt nhất là chúng ta thúi cái miệng chúng ta, chứ chúng ta dơ cái miệng của mình, đó chính là ác khẩu, đó chính là cái mà chúng ta nghĩ rằng nói xấu người ta đó, tức là tốt nhất là mình xấu, tốt nhất là mình xấu. Mà đây chính cái ai chê ai khen cái người mà ai chê và cái kẻ khen cái kẻ đáng khen chê cái kẻ ai mà khen á, kẻ đáng khen ai chê người đáng khen, thì sự thật ra cái mà chúng ta biết là nó cũng bị ngược lại. Cái khen á, cái người á lẽ ra được đáng được khen thì không khen, mà chê cái người đáng được chê thì lại là khen. Thì ở trong cái cuộc đời này chúng ta luôn luôn làm một cái điều mà nó ngược lại hết. Đối với các vị tịnh hạnh tịnh lạc chúng ta không có, có biết là tịnh hạnh tịnh giới tịnh lạc thì chúng ta không có có đảnh lễ, không có chấp tay, không có cúng dường, và chính vì cái chỗ đó mà chúng ta luôn luôn đi và tán thán luôn luôn lo đi nâng cái người này coi như là hại cái người kia. Có thể nói rằng ở đời này cái gì là nguy hiểm nhất, cũng như một số cái đệ tử của các vị pháp sư không vừa lòng với mà đệ tử với một số vị thiền sư, một số vị thiền sư không vừa lòng với một số vị pháp sư vân vân, cái mà chúng ta khen cái mà chúng ta chê đó đúng là cái nhìn đó, cái điều là cái nhìn của các thể hết. Các vị thiền sư có vai trò và trách nhiệm của các vị thiền sư, các vị pháp sư có vai trò và trách nhiệm của vị pháp sư, hay là ở trong chùa lại trách lại chê cái vị trụ trì chùa này, cái vị trụ trì chùa kia. Đối với một số Phật tử nhiều khi đi chùa này đi chùa nọ có sự so sánh, có cái sự phân ly như thế đó, và chính vì những cái điều đó chúng ta làm nó gây cái mất cái đoàn kết, nó gây mất một cái sự lớn mạnh của Phật pháp. Chúng ta đi chùa không phải để cái đi vì ông thầy mình, không phải đi vì cái chùa này. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta đứng đến từng chùa, chẳng hạn như chúng ta đến cái chùa Pháp Luân, chúng ta đến cái chùa Quảng Nghiêm, rồi chúng ta nói về chùa Quảng Nghiêm đến Pháp Luân, nó Pháp Luân. Coi như là ở cái chùa nào thì nói chùa đó tốt, không phải như vậy. Mà đến cái chùa khác chúng ta cho chùa đó xấu thì chùa mình tốt, hay là chùa mình thì xấu chùa mình tốt, thì tất cả những cái điều đó là chúng ta cứ khen cứ chê như vậy là nó không đúng. Bởi vì chùa chiền chúng ta đi đến chùa chiền để lễ Phật, để nghe pháp, để làm phước, để cúng dường, để gặp chư tăng, để có cái sự học hỏi, chứ không phải đi đến đây để mà khen để mà chê. Cái hồi đời cái ở xã hội, ở cuộc sống chúng ta quá nhiều cái phiền muộn, quá nhiều cái đau khổ, chúng ta phải nên có một cái sự khéo léo, cái sự sắp xếp lại. Chứ còn nếu như không, ở cuộc đời này khi mà chúng ta cứ bằng một cái lời khen tiếng chê thôi thì có thể nói rằng là chúng ta sẽ rất là nguy hiểm, rất là đau khổ. Vì trước nhất là không biết người ta có gì không, mà chính mình để là đau khổ. Mà chính vì cái một tinh thần này cho nên chúng ta biết nói, phải biết cẩn trọng và cẩn thận cái lời nói của mình. Đó là chính là một con dao hai lưỡi, quả thật như vậy. Con dao hai lưỡi này mà ở đây kinh văn chạy cũng như cái búa. Chúng ta nói thì như chúng tôi đã nói đó, thường thường chúng ta nói bằng cái thang khí thôi, chúng ta nói bằng cái ngại chất. Cho nên khi mà cái điều chúng ta thích đó thì chúng ta nói rất là tốt, cái điều chúng ta không thích chúng ta nói rất là tệ. Sự nguy hiểm quá, chúng tôi gì chỉ mà hiện là có thể quá nguy hiểm. Bởi vì chúng sinh thường thường họ đau khổ địa ngục do cái gì? Do cái ác nghiệp của mình đang làm. Ác nghiệp đây chính là cái khẩu nghiệp, cái khẩu ác này nó kêu rất nhiều. Cái chùa đó nó yên ổn như vậy, nhưng nếu chúng ta không khéo, chúng ta liên hệ với một sư này, chúng ta liên hệ với một sư kia, và chúng ta có một lời qua, có một tiếng lại là nó rất là nguy hiểm. Khi có lời qua tiếng lại như vậy, chúng ta nói xấu về này, nói xấu về kia, cái tâm phạm phu thì giờ dễ bị bực bội. Thế là chúng ta liên hệ với các vị ở trong chúng, nói xấu các vị trụ trì, chúng ta liên hệ các vị trụ trì, nói xấu các vị trong chúng, vân vân. Thì cái điều đó nó không tốt, cái điều đó nó không hay. Cái điều mà để mà chư tăng á, quý vị là những người hộ pháp, thế thì giữa những tăng đoàn với nhau cũng vậy đó, giữa tăng sĩ với nhau, chúng ta cũng phải giữ một cái thái độ và cái lời nói của mình. Mình là hàng coi như là tăng sĩ, chúng ta lấy phẩm hạnh chúng ta là hàng đầu, cái nói cũng phải nói cho đúng và làm việc cũng phải làm việc cho đúng, chứ không phải là chúng ta nói mà thiếu sự cẩn trọng. Và khi chúng ta có một sự suy nghĩ tốt đẹp như vậy thì mọi việc nó sẽ sinh ra cái điều tốt. Còn nếu như không, chúng ta thì khi chúng ta nói là chúng ta không có suy nghĩ, nó rất là nguy hiểm. Bởi vì chính cái lời nói của chúng ta mà đưa đến cái sự đau khổ, chính cái lời nói của chúng ta nó đưa đến cái an lạc. Dù khi trong cuộc đời này không ai dạy cho ta, không ai dạy cho ta buộc phải khen người, buộc phải chê người cả, chính tự con người đã
đã suy nghĩ như thế này như thế nọ và chết con người để chê để khen người ta như thế này như thế kia, thì đây là một điều hết sức là nguy hiểm. Chúng ta thường thường nhìn vào một cái tâm tốt đẹp của mình bằng một cái ái, bằng một cái tâm tư mà nó cá biệt của mình. Chúng ta thường nhìn bằng một cái sáng suốt, nhìn bằng một cái tâm mà nó trong sáng, nó vô tư, nó công bằng. Mà chính như nếu chúng ta biết rằng không có vô tư, không có công bằng thì là chúng ta không có nói để chi, để đưa đến cái sự đau khổ cho người, đưa đến cái sự đau khổ cho mình. Người ta nói rằng ăn bậy chứ không có được nói bậy. Cái câu này là nó rất là hay. Tại sao vậy? Chúng ta nói sai một cái đó là vô cùng. Và thường thường chúng ta ít bao giờ mà nói đúng. Tại sao như vậy? Thì tâm tư của mình không có tu, tâm tư của mình không biết biết có cái hiền thiện, có một cái sự tốt đẹp, cho nên người ta luôn luôn nói về người mà nói một cách tức là rất là mạnh mẽ, có một cách rất là mạnh mẽ, có một cách rất là riêng biệt cá thể. Chúng ta thích thì thôi, chúng ta đưa lên tận mây xanh. Và nếu như chúng ta không thích rồi thì chúng ta coi như là đạp người đó xuống. Và cái thứ đây là một cái ác nghiệp rất là lớn. Khi mà tạo như vậy đó, quý vị biết là nhiều người bị người khác chê, như bị người khác chê đó, thì quý vị biết là hoặc bị người khác coi như là bằng cái lời nói mà làm hoặc cho người ta đau khổ cả đời bằng một cái sự việc, bằng một cái thái độ, một cái lời nói mà mạt sát và mạ lị người ta. Thế đây nói thật thì đối với cái người ngu chúng ta, đối với người ngu thì coi như là mình cứ nghĩ rằng mình mạt sát và mạ lị, mình chỉ bớt người ta như vậy để cho người ta đau khổ, nhưng tự chính mình cái đông tin tôi còn nghe là đã chặt đứt, là đã từ coi như là giết chết mình do cái gì, do cái lỗ miệng của mình, do chính cái ác nghiệp đó, cho nên họ không được có cái sự an lạc được. Không có sự an lạc đây chính là không có sự an lạc ở đời này, không có sự an lạc ở đời sau. Hàm con người thường có một sự suy nghĩ luôn luôn mình cho rằng mình đúng, và khi có một cái người nào phê phán người nào nói mình, nhiều khi người ta chưa có phê phán gì cả, nhưng điều mà do cái tánh của mình là lập tức thì mình chuẩn bị, mình phòng chống, thì mình đưa mình đẩy lại, mình tiếp lại, coi như mình nghĩ rằng mình là tốt đẹp, mình là đúng đắn hơn thôi. Chính vì mình nghĩ như vậy cho nên khi ai bất cứ ai nói cái gì thì mình cũng đều có một cái sự phòng bị. Và có sự phòng bị như vậy thì kính thưa quý vị, thì chúng ta luôn luôn có một cái có cái lời nói, mà cái lời nói của mình chắc chắn là chúng ta không bao giờ mà lại nói gì cho người được, thì chúng ta luôn luôn phòng thủ và cố gắng lên người. Nhiều khi người ta nói mà chúng ta không có chịu suy nghĩ kỹ, bởi vì chính là cái tâm tư của chúng ta luôn luôn có một cái điều xấu. Bây giờ ta nói bộ cái tâm anh xấu lắm phải, khi tôi nói vậy tôi không nói về anh, mà tự nhiên anh nói tôi như vậy, thì anh nói tôi như vậy có nghĩa là chính anh đã có một sự suy nghĩ xấu. Đúng như vậy, ăn quá thật. Thế những cái người có tâm ác xấu nói gì khi đụng chạm chút xíu là lập tức nóng nảy bực bội, hỏi sinh lên liền cái gì thôi đó. Chứ cái tâm của người đó bình thường nó không có một cái, nó có một cái sự tỉnh thức bình thường, nó không có một cái sự suy nghĩ tốt đẹp về người. Thế sự thật ra là mọi việc gì nó cũng đâu có cái chuyện gì đến nổi, đến nỗi mà phải tư duy, phải suy nghĩ lớn hơn như vậy. Chuyện cuộc đời này nó đến và nó đi, nó nghe nhiều khi người ta nghe người ta nói nó có đúng cũng được, nó có không đúng cũng được, thì mình có cái sự khác nhẫn, mình có một cái sự chịu đựng. Chúng ta nhớ Đức Phật đi đến một cái xứ đó, cái làng, thì người dân người ta chửi mắng ngài vô cùng, người ta chặt bóc, người ta nói thì nó nọ, thì ngài đang chịu không nổi, nó chưa cũng biết Phật đi, biết Phật nó không biết gì đi, nếu nó tiếp tục tổ chức nữa thì bị người ta chửi nữa đi nữa nè em ơi. Nếu mà không đi đâu cả trong vòng 7 ngày nó sẽ kết thúc. Thì chúng ta biết nếu mà đối với cái người mà tu thì chúng ta biết giờ chúng nó đúng hay sai gì hết.
Tự mình có cái sự nghiệm, tự mình có sự suy rồi chết hết đó thôi.
Giờ có thời kỳ này do chúng ta cảm thấy tổn thương, do chúng ta cảm thấy đau khổ, thì sự nếu như quân biết họ chửi họ bắn gì, chẳng họ chửi chửi bắn hoài, họ nói hoài, họ cũng lo có sự nói chứ không nói nữa, rồi họ sẽ không tiếp diễn nữa. Rồi khi như vậy là chúng ta đã thành công rồi, thì như vậy là ngày nó cũng qua, bởi vì họ nói cho đã cái tập chất này cái tánh của họ, rồi họ đã đi qua, mà đi qua như vậy chính thu thì cái lời nói nó đưa đến kết quả tốt, mà lời nói nó cũng đưa đến cái kết quả xấu. Khi chúng ta tán thán, khi chúng ta bằng cái lời nói này mà chúng ta tán cái chỗ tán thán, mà chúng ta đừng có dùng cái ác khẩu để vô tình. Nhiều khi chúng ta phạm phải những người có giới đức, những người có giới hạn, những người có cái có một cái tu tập tốt đẹp, hay là cái thú vị, cái chuyện đó nó có, nhưng mà nó phải xin như sự suy nghĩ của chúng ta. Nó có rất là ít, nó có rất là đơn giản, nhưng bằng một cái sự suy nghĩ của mình, bằng một cái tâm tư mà hiền hạnh, bằng cái tâm tư tham ái, bằng cái tâm tư xấu xa của mình đưa cái điều đó rồi cuối cùng mình làm hại cho họ, thì tự mình gây nên một cái đau khổ rất là lớn, gây nên một cái trang hoa rất là mệt mỏi và chính mình, cái đó là tạo cái nhân rất là ác. Thì như vậy chúng ta biết bằng cái lời nói này, chúng ta biết cái gì, chúng ta biết tán thán, chúng ta biết đồng tùng, chúng ta biết để mà xưng tán Đức Phật giáo pháp của chúng ta, hơn là chúng ta nói cái chuyện này môi mà ở thì đang nói là chúng ta biết phải uống lưỡi 7 lần để chúng ta suy nghĩ, để chúng ta nói uống lưỡi 7 lần như vậy nói rồi, chúng ta nói chúng ta phải có sự suy nghĩ. Hồi nãy chúng ta nói ăn bậy, chứ không nói bậy, ăn bậy thì có thể nhả ra, chứ nói bậy rồi cái lời nói nó đi qua làm đau khổ người, khen cũng vậy đó, khen cái điều đáng khen, chê cái điều đáng chê. Và cái điều đáng chê đây đó, thường thường chúng ta biết thế nào là đáng chê. Chúng ta nên ít biết mình, ít biết nhìn người khác, hãy nhìn tự chính mình thì nó sẽ được tốt đẹp. Bởi vì cái lời nói này nó có hơi đưa đến thái bình, đưa đến an lạc. Chính cái lời nói này sẽ đưa đến một cái sự tan hoa đau khổ vô cùng. Khi chúng ta thấy đối với các nhà, các cái nhà ngoại giao ngày xưa mà chúng ta nhớ cái chuyện các cái quân sư đó, nếu như mà khéo thì đất nước nó thái bình, còn nếu như không khéo thì đất nước nó tan hoa và nó đau khổ vô cùng cho những người dân. Thì kính thưa quý vị, ở trong tinh thần Phật pháp chúng ta luôn luôn phải có một cái sự khéo mà thu thúc, khéo mà thu tập cái lời nói của chính mình, rồi được chính cái lời nói đó, chính cái sự tu tập đó, nó sẽ là nhân lời tiên để cho chính chúng ta được an vui, để chính chúng ta được tốt đẹp. Không mà không, nếu như mà chúng ta nói không đúng, làm không đúng thì tự chúng ta đã di quả mình, tự chúng ta đã làm hại mình. Và kính thưa quý vị, hãy nhớ rằng cái lời nói nó như là cái búa ở trong kinh, ở trong kinh văn chúng ta nhớ, trong cái miệng, cái búa trong miệng, mà khi mình cái búa trong miệng mình đó, mà khi mình kẻ ngu nói bậy á, thì tự chặt đứt lấy mình. Thế nên Đức Phật dạy cái việc của mình, cái việc cái búa này, hay là chúng ta thường nói là binh khí miệng lưỡi đó, nó có thể giết chết trước nhất là người ta và chính mình. Hay khi cái kẻ đáng chơi, hay chơi cái kẻ đáng khen, tất cả chúng ta đã có thách thức cho cái người mà đáng khen, cái người chê chúng ta không có lại là không chê, cái người khen chúng ta lại không khen, bởi vì cái sự ngu si của chính chúng ta. Và từ cái đó chúng ta cũng là tạo cái hố sâu, tạo cái sự đau khổ cho chính mình, nên cái lợi cái cửa miệng của mình và bất hạnh ấy, do cái bất hạnh đó thì chúng ta đau khổ ở. Mà chúng ta nếu mà như chúng ta đã nói mà dành những người có cái đức, có cái giới, thì những người có cái phẩm hạnh, thì chính chúng ta đã tạo nên cái hố sâu rất lớn. Những người không có giới, không có hạnh mà chúng ta đã mang cái ác nghiệp rồi, gặp những người mà có giới có hạnh nữa thì chính chúng ta đã đau khổ vô cùng. Cho nên do cái sự phân phê, do cái sự phân phá, do cái sự hiểu lầm suy nghĩ của chúng ta, mà nhiều khi cái khẩu niệm chúng ta chết vì cái thói, hay là con ác cái chết vì cái niệm đó, chính là chính nó kêu nó la đó mà người ta bắt nó, hay là chính chúng ta nói đó mà chúng ta gây cái đau khổ cho chính mình như thế. Và thưa bậc quý vị, kính thưa thầy đại chúng, có tôi được trình bày như vậy thì chắc chắn rằng cái những cái này cần phải được thảo luận, cần phải được bày tỏ nhiều hơn nữa trong qua cái sự thảo luận của chư tăng. Chúng con kính bạch chư tăng xin có đôi điều trình bày như vậy, và kính thỉnh quý vị sẽ giảng rộng thêm, thảo luận rộng thêm. Dạ, kính chấm dứt thời gian ở đây, kính dân phục quốc làm đến thời đức thích thưa đại chúng vương các vị chư tiên hộ trì chính pháp, còn mong các thầy sư cô giáo nghĩ xin hộ trì đến khi công đức tăng, cùng toàn thể đại chúng mong tất cả được hài lạc được hướng quá. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Thầy Giác, Nam mô Sở Thầy Giác.
Sau khi tiếp truyền sư tổ sư quý, vì chúng ta bước qua phần thảo luận, mở đầu với thảo luận hôm nay, xin thỉnh sư tổ Pháp Tân, sư tổ Tân, sư tổ có mặt ở trước máy không? Dạ, sư tổ Tân. Chúng ta thấy có một điểm mà ở trong kinh Phật thường dùng để nói cái pháp là tận đố danh vị. Nó có nhiều hình thức khác. Bây giờ chúng ta biết là chỉ ghen và chỉ danh nó gần với nhau, nhưng mà có nhiều người nói là chỉ ghen nó thuộc về bón sản. Bón sản có nghĩa là cái gì đó mà nó thuộc về của mình không muốn được người khác lấy thì gọi là ghen. Nhưng mà họ nói chỉ ghen á, nó cũng có nghĩa là ganh tị. Ganh tị thì mình thấy rằng người khác được thương mà mình ít được thương, thì theo từ đầu Pháp Tân á, thì cái sự ghen tuông, cái ghen nó thuộc về tận đấu hay là thuộc về bóng sạn, cái tính từ đầu Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Xin đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đệ Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý vị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều, tôi cho biết cả nghe rõ. Nhà kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, con nghĩ rằng thường là ở ngoài người ta thường có nói đến cái ghen tức á, cái ghen tức hay hoặc là cái ghen tuông theo cái vợ chồng tình cảm trai gái vậy. Rồi còn có khi thì người ta nói ít, có khi người ta nói đến cái chuyện mà có khi mà nói đến cái sự ganh tị. Nhưng mà sự ganh tị thì thường thường người ta nói là chỉ khó chịu bực bội. Thì ở đây con nghĩ rằng là cái ghen tuông, cái ghen tuông ở đây con nghĩ rằng là cái người mà họ ghen tuông á, thì khi mà họ muốn cái người nam hoặc cái người nữ đó thuộc sở hữu của họ. Thì một khi mà họ muốn cái gì thuộc về sở hữu của mình á, thì họ không muốn cái đó nó mất đi do một người khác chiếm đoạt hay do một cái gì đó. Thành ra vì vậy cho nên là họ sẽ sinh ra cái sự ghen tức, họ khó chịu. Cái điều mà con nghĩ rằng cái người mà ganh tị đó, ganh tị thì ở đây theo con suy nghĩ đó, thì cái ganh tị ở đây đó là cái người mà không muốn cái người khác hơn mình, thì là không muốn người khác cái gì nó đặc biệt hơn mình đó. Thì trong hai cái điều này thì con nghĩ rằng một trong những cái điều mà nó phát xuất từ ở cái hồn bổn tiễn và cái sự muốn không muốn người khác hơn mình. Vì vậy cho nên là ở đây á, được nói đến những cái sự bất thiện, cái tâm bất thiện từ ở cái sự ghen tuông của người đó. Ví dụ như một người mà bổn tiễn á, thì họ không muốn cái gì mà thuộc về sở hữu của họ bị mất đi. Ví dụ như bây giờ nhà cửa tình cảm bao gồm cả cái gì mà bị cả cái tình cảm rồi tài sản tất cả những cái đó, thì cái bổn tiễn này theo con nghĩ rằng nó bao gồm cả cái vật chất. Rồi trong cái ghen tuông đó, nó có cái thể nói là theo con hiểu đó thì nó bao gồm, thì nó cũng nằm trong cái gì mà mình nghĩ rằng cái đó thuộc sở hữu của mình, nhưng mà nó bao gồm luôn cả cái tình cảm, nó có cái tình cảm ở trong đó. Thành ra rồi cái ganh tị là cái mà không muốn được cái tên mình, nhưng mà cái ghen tuông hay là cái bổn sản nói chung ở đây là tất cả bao gồm cả cái vật chất của cái và tình cảm luôn. Thì cái người mà ghen tuông đó thì cũng từ chịu ghen ghét ghen tuông đó, họ không muốn cái tình cảm của họ san sẻ, hoặc họ không muốn cái gì mà thuộc về sở hữu của họ bị mất đi. Thì theo ý con xin có thể chia sẻ như vậy. Chủ cũng được bộ trước khi Nam Mô Đức Thầy ra.
Sao thủ chương trình Sư Đồ Pháp Đăng? Xin hỏi Sư Đồ Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Sư Đồ Pháp Đăng nghe được, xin Sư Đồ Pháp Đăng hoan hỷ. Sư Đồ Pháp Đăng hoan hỷ trả lời cho cô Pháp Luật Xuất Hải. Xin hỏi Sư Đồ Pháp Đăng có nghe được không? Xin hỏi Sư Đồ Pháp Đăng có nghe được không? Thứ gì dường như là Sư Đồ Pháp Đăng có mặt ở trên máy. Có lẽ trong khi chờ đợi Sư Đồ Pháp Đăng trở lại xin được thành Sư Đồ Tư Quyền. Sư Đồ Tư Quyền, chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời này đôi khi người ta có câu gọi là quả báo nhãn gì, tức là cái việc đó và cái quả đó điều chúng ta thấy trong kiếp này chứ không phải thấy trong đời sau. Bản thân của Sư Đồ Tư Quyền có khi nào người thấy gì đó không? Ví dụ như là những người mà tạo ác nghiệp mà mình có thể thấy nhân đó rồi quả đó. Nếu mà Sư Đồ đã từng thấy thì Sư Đồ có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm kính thưa đến Sư Đồ.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Hải Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn đại chúng. Xin lễ Đức Phật đến giáo pháp đến chúng tăng. Xin lễ đến sư trưởng anh Tịnh Đức Đẳng thưa tòa Pháp Tăng thưa chúng tăng. Để chúng tăng được sự chấn định của sư tôn Đức Tăng đang hiện diện cùng trong một thân chào một sư tôn nữ cùng sư Phật tử. Thì cái bậc thượng tọa quả thật thì quả phóng nhãn tiền á, nếu mà chúng ta nói trên một cái hiện thực ở trong cuộc đời này thì nó nhiều lắm. Bằng một cái thực chứng thực tế mà nếu như so với kinh văn á thì chúng ta thấy một cái người mà để mà nó xuất tụ một cái quả báo nhãn tiền ấy, là cái vị một cái thiện nam mà biết cái gì tiền không đi là khi mà vừa đi bị đứt rút, hay là một cái kinh văn còn giải thêm nữa, tức là một con giải so đó, đập trong cái đầu của ngày khá là phất ngày nhập cái thiền diệu pháp tưởng định đó, thì lúc đó thì bây giờ thì ngày đập cái đầu thì như thiền diệu pháp tưởng định thì đập vào cái đầu của ngày đập cái thế là
là giờ đi học bắt nó đã bị ức thúc thì chúng tôi việc gì còn cái trong cái giảng tiền ở trong cuộc sống này và chúng ta giới có một cái đây là cái việc thật mà con đã thấy trước mắt cho mình cái gặp cái việc có một cái có hồi xưa có một người quen cũng rất là thân rồi người ta mới đi tố giác người ta là có thể người ta trộm cắp bất ngờ người ta lấy một cái số tài sản rất là lớn của công và thật ra thì cái người đó là cái người diễn kho nó chưa được ở bên Việt Nam cái kia là tức là nó có thủ kho và khi mà và tốt như vậy thì cải tạo người này để bao nhiêu lần thì tình lên thì tạo nghiệp nó cho cái người dưới kho này là một cái bác trong lớn tuổi đó mà cái người mà tố giác này đó chính là cháu của cái ông giám đốc thì mới cháu giám đốc cho nên lớn thủ kho bé thì nhiều lần thì nó đưa cái quy tội tức là ông chủ kho này đấy hết thì lúc khi mà bởi vì cháu giám đốc đấy mà cho nên vậy là nó đi vô kho thì ông chủ kho cũng hiền lớn tuổi cũng hiền không có can ngăn gì mà chỉ ở cơ thể đó là cháu tỉnh đi vô nó lấy thì khi mà kiểm điểm hàng hóa đó với ổng đi mà nói ông không có thì có con của cô có cháu nó tới thì khi một vợ cháu thì cháu nó không có và một những cái lần đầu như vậy thì người ta không nói gì thì sao căng nóng á nó vô nó có dụ ông ăn uống không biết là sao nó làm cho ông mê ông không biết nó lấy đồ nhiều lần và nó cứ trình bày nhiều lần như vậy nó vô thể hiện tốt cả ông cũng không ngờ thì trước khi mà nó kể những cái tội lỗi đó khi mà mất một số lượng nhiều quá thì ở trong cái hội đồng cứ như là ông người ta mới chưa tất cả nó làm một cái kinh tế mà nó nhiều người nó hội đồng thì người ta mới yêu cầu là truy tố cái ông thủ kho này cũng thủ kho ông hoàn toàn ông không biết gì hết ông vô ông mới nói trình bày là trình bày những cái sự việc như vậy thì người ta xét lại người ta thấy ủa sao tại sao mà có một người tố giác như cái đàn ông này không biết thì mới truy ra một cuối cùng thì mới bắt được cháu của cái ông giám đốc thì ép cung thì mới khai ra tất cả bởi vì nó muốn nói bởi vì vô tình nó nói là người thuốc heroin thuốc heroin thì nó mới lấy buộc nó lấy như vậy và nếu như mà nó không có lấy thì nó không có tiền mà để hút chích thì buộc nó phải làm như vậy và thế là nên những cái ông này thì cuối cùng biết nó heroin thì ông cái thủ kho này chẳng hạn là chúng ta biết đối với cái người mà đó là cũng cái quả báo nhãn tiền như chúng ta thấy cái người mà nghiện ngập hút chích một cách thái quá rồi thì đó chính là một cái quả báo nhãn tiền tiếp nhất họ đã làm tạo ra cho chính họ một cái đau khổ và cái đau khổ đó là chính hại cho mình hại cho gia đình và chúng tôi vậy thì ở cuộc đời này rất là nhiều cái chuyện mà chúng ta không thể nào mà có thể nói là đoán trước được nhưng chúng ta thấy cái lời nói mà người ta ghét mình cái lời nói không đúng mà người ta ghét mình cái lời nói không sự thật mà người ta ghét mình đó chính là một cái nhãn tiền trước mắt mà chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể nói rằng là tại sao do ai chính là do chính mình do chính mình đã tạo cái cho chính mình đã tạo một cái điều mà chúng ta đã gây cái nhân lớn bây giờ chúng ta sống là chúng ta nhớ rằng tất cả nó đều có quả báo đây là tất cả nó đều là có một cái sự nguy hiểm mà nếu như chúng ta khéo á chúng ta tạo sự an lành cho chúng ta và nếu chúng ta không khéo thì tự tạo cho mình một cái hố sâu và cái hố sâu đó chính là từ chặt đứt từ chôn giấu từ cái chôn sâu mình là chúng ta tự chọn cũng có được xin trình bày như vậy và kính nếu có gì mà cần bổ túc thì kính cũng tình với ngài dạ con xin được biết lời trình bày năm mươi của ngài nhé.
Dạ thưa, xin trình sự thật tuyệt vời. Thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được tiếp theo lời của sự thật tuyệt vời để chia sẻ hai điều mà chúng tôi thấy gọi là quả báo giảng thì ở trong đời này mình sẽ tu gặp đó. Đó là thông thường ở trong giới tu hành, chúng tôi không nói người đời, ở trong giới tu hành mà những cái gì hay tạo một ác khẩu, ác khẩu tức là hay chửi bới, chỉ trích vị này vị kia, người ta nói gì, ta nói đúng hay nói sai mình cũng không biết, nhưng mà cứ chửi bới vị này vị kia đó, thì chúng tôi nhìn thấy là tất cả những người chúng tôi được biết như vậy đó, cuối đời họ đều gặp những chuyện rất là khổ sở, rất là khổ đau. Chúng ta tạm gọi như là thân bại danh liệt. Dạ, thân bại danh liệt là vì cái tính hay gọi là mang khẩu nghiệp. Người ta sẽ ít cái sợ cái đó, nhưng mà thật ra chúng tôi thấy nhiều lắm. Chúng tôi phải nói với quý vị rằng chúng tôi thấy không phải nói là một hai, nhưng mà là có cả chục người, cả chục trường hợp. Dạ. Những người này thì họ hay có cái tính là họ nghĩ rằng họ nói như vậy là hay, tại vì họ đem người này bươi móc, họ chửi người này, chửi người kia là người này là sai, người kia là quấy, đủ thứ chuyện hết. Mình cũng có biết chuyện họ nói có đúng hay không, nhưng mà nghe cái ngôn ngữ của họ đó thì mình biết là người đó chứa đầy những cái độc. Thì ở cuối đời họ khổ, rất là khổ. Và một người khác mà chúng tôi cũng thấy được đó là nhãn tiền ở trong đời sống là những người hay đố kỵ và hay ganh ghét với người khác, và hay ganh tị với người này, ganh tị người khác. Thì cái quả mà chúng tôi thấy là người đó sống hẩm hiu. Hẩm hiu tức là ở trong cái cuối đời mà mình được biết là thấy rằng số ít có người thương, và nếu đến người ta có quan hệ qua lại đó thì cái sự qua lại của họ đó nó cũng đã giống như là cái chuyện cho có, thì thường người ta không có tìm thấy được chân tình ở trong đời sống. Dạ. Bởi vì khi mình đọc vào trong kinh điển, mình chịu khó sống tùy hỷ, mình nên đọc tâm hoan hỷ, thấy ai làm gì phước mình hoan hỷ. Và có điểm nữa là ví dụ như mình không hài lòng về chuyện của người khác thì nó cũng phải là cái chuyện mình nên là bôi bẩn, hay là mình nên nói nặng nề, hay là mình nên thế này thế kia. Tại vì chính cái thái độ của mình như vậy đó, nó sẽ đưa cuộc đời mình đến từ cái chỗ lụng bại đến chỗ lụng bại, nó không có khá được. Nên chứ tôi phải nói là không biết là về những quả báo nhãn tiền đời sau là mình có khi nào mà mình thấy được bằng cái này khác chứ, nhưng mà về trong hiện tại đó thì hai điều mà chúng tôi thấy nhiều nhất đó là những người mà hãy dùng cái khẩu nghiệp ác ấy, và để nhất là để nói xấu, để bôi bẩn, để chỉ trích người khác đó, thì ở cuối đời của họ chúng tôi thấy rất là nhiều là họ đi vào cái cảnh gọi là bế tắc của cuộc sống, thân bại danh liệt. Và những người mà hay đối trị hay tận đối người khác thì họ từ họ sống rất là cô đơn, là tại vì sao họ chiếm được tâm sự gì. Và điều đó mình thấy rất là rõ. Bây giờ rất là hoan hỷ là thì họ đang vào rung, và đã nghe được hồi nãy có tính thưa tòa, nhưng mà thưa tòa không có nghe, cũng như vậy thưa tòa pháp đăng có nghe được không? Nếu thưa tòa nghe được thì xin thưa tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Thưa đó đăng, hôm nay là một bài kinh nói về trường hợp của tỳ kheo Kukalika, một vị đã có cái chân tâm rất là nặng nề với ngài Xá Lợi Phật, ngài Tổ Kim Liên. Và do vị này ở trong hiện kiếp nảy sinh một cái chứng bệnh mà rất là khủng khiếp, những cái mục nổi ngoài da, rồi cuối cùng vị này sanh vào trong địa ngục. Có câu hỏi này thì hỏi sư tổ đăng là ở trong cái câu chuyện của thì cái cô Kalika thì vị này có một cái người thầy trước kia là một vị phạm thiên, mà vị phạm thiên này khi mà biết cô Kalika có cái tâm mà oán hận tôn giả Xá Lợi Phất từ một chuyện liên đó, thì vị này khuyên là cô Kalika hãy đến sám hối với hai vị đó đi. Nhưng mà cô Kalika vẫn không đi đến sám hối. Thì cái kinh nghiệm của thượng tọa pháp đăng thấy trong cuộc sống là những người mà có xúc phạm đến những bậc tưởng thượng, xúc phạm đến những bậc giới, và những người này nếu họ đến họ sám hối, nếu những người này đó họ sám hối với tâm thành thì cái nghiệp đó nó có giảm thiểu không, nó có đỡ đi phần nào được cái chuyện này cái chuyện khác không, cái tỉnh tiến trình tu tập của đây.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tông Ma Giá, Nam Mô Tông Thầy Giá. Tôi bắt tăng cái linh lễ sư trưởng, cái linh lễ người ta giác động. Đó, tăng chúng ta về quyền, được minh hạnh, cùng với chư Tôn Đức Thầy, trên trời và cô tự lưu với giá tự tử. Ở trong cái câu hỏi của thầy tỏ đó thì nó chia ra hai cái phần. Một người mà sám hối và một người không sám hối. Một người sám hối á, thì người đó xóa bỏ được cái tự ti mà nó áp nặng trong lòng để có thể chứng đắc được đạo quả. Còn một cái người mà họ không có sám hối đó thì cái sự ti thức về cái tội lỗi đó, đó luôn đè ép cái tâm họ, họ có thể có hay là không đắc chứng đạo quả niết bàn do cái sự ti thức hối hận đó. Và do cái sở hữu tâm tạo hối trở lại, nhớ lại những việc đó. Mình thấy điển hình đó, trong cái thời kỳ của Đức Phật cũng có những cái vị tỳ khu mà Đức Phật về thuyết giảng của vị đó khởi lên những cái sự khó chịu, bất bình mà gọi là khởi lên cái tâm suy nghĩ quấy. Nhưng mà những cái vị đó đem cái tâm tá nói rồi đó, thì những vị đó tắt được đạo quả. Nhưng mà ngay trong hiện tại này á, ví dụ mình thấy thị cô Thích Xá Mộc mà ở trong dòng Thích Ca đó, mà Đức Phật kể chuyện câu chuyện đạo sĩ Na Đá là đạo sĩ Đê Quý Lá trong cái kệ Pháp Cú số 3, nó mắng tôi, nó đánh tôi đó. Thì cái vị này á, là không có sám hối chư tăng, nhưng mà cũng không có nghe cái vị này chứng đắc đạo quả. Vì bình thường nó cũng nghĩa là những cái vị thì khu mà biết mình lỗi lầm mà sám hối đó thì đó là đúng pháp của Bậc Thánh để xóa bỏ cái dây dứt hối hận ở trong tâm. Và nếu vị đó tu tiến thì nó mới thể chứng đắc được, thì vị đó biết được đó là lỗi lầm. Nên con thấy rằng nếu một cái người mà họ họ phạm cái lỗi lầm mà họ không có sám hối đó thì cái sự dây dứt ở trong tâm đó, mỗi khi mà họ nhớ, họ ngồi họ nghe mà ai nói về giới hay là về cái sự tôn kính đó, thì họ lại không có cái sự tôn kính đó, hay là xúc phạm đến các cái bậc thánh hay cực bậc tưởng tượng đó, thì họ suy nghĩ tới cái đó một cái học để chặn lại cái tâm họ cũng không thể tiến bộ lên nữa. Còn những người đã sám hối rồi đó thì họ lại họ có thể chú tâm nghe và họ thấy được cái điều mà thiết thực đó từ sự sám hối là xóa bỏ những cái tự ti tội lỗi mặc cảm để mình tiến bộ trong cái việc này. Còn tôi nghĩ rằng là nếu một cái người một người mà làm cái việc bất thiện đó thì cái lỗ tâm bất thiện nó đã sanh lên rồi, nó vẫn cho cái hiện báo nghiệp với động lực thứ nhất, vẫn cho sanh báo nghiệp tới thứ bảy, vẫn cho hậu báo nghiệp mà nó vẫn một giữa. Nhưng mà sao cái tâm thiện mà sanh lên để làm sám hối đó thì nó cũng có ba cái lỗ tâm nó cũng sanh ra cái tâm thiện. Nên tôi nghĩ rằng một cái người mà đã cái việc mà ác đã sạch rồi đó thì nó cũng vẫn kết tù, nhưng mà sau đó cái tâm thiện nó sanh lên, như là Đức Phật ngài nói câu là ngu mà chẳng biết mình ngu á, tưởng mình là trí hay ngu thực là ngu mà tự biết mình ngu, ngu vậy là trí phải ngu rồi mà. Thành ra trong hai cái hình thức á, thì một cái người mà trong như là trong Đức Phật nói về những cái hạng người đó, cái hạng người bận nhơ mà biết mình phạm nhơ đó, người sẽ rũ bỏ cái bận nhơ trước khi mình chết. Nhưng mà cái người mà bận nhơ mà không biết mình bận nhơ thì cái bận nhơ này nó lại tăng trưởng lên nữa. Bởi vì cái bận nhơ mà mình không biết mình bận nhơ đó nó rất là nguy hiểm. Còn nếu mà mình bận nhớ, mình biết mình bận nhớ, mình lại bớt đi. Do cái tâm thiện và do cái pháp luật và đúng cái pháp luật bậc thánh á, nên mình sẽ không có gây rất khó khăn. cách sám hối đó. Mình dùng cái thiện để đánh bất thiện. Bởi vì cái lúc mà mình mà phạm cái lỗi lầm đó là cái tập bất thiện. Nhưng mà dùng cái tâm như Đức Phật thì nói rằng nếu mà ai trước khi làm việc ác đó, ai làm việc lành có mời những ác việc như tăng tóc mây che. Nên cách mà của Đức Phật dạy đó là mình phải biết mình còn bận nhơ thì mình có thể loại bỏ cái bận nhơ đó được. Còn nếu mình không biết mình bận nhơ hay là mình cố chấp ôm ấp những cái tà kiến hay là những cái ngã mạn thì mình sẽ không có làm cho cái bất thiện nó được có giảm gì. Nên đó, trong Phật giáo dù là hàng xuất gia hay hàng tại gia cư sĩ đó, Đức Phật ngày đều cho cái lễ phát lầu tâm hối là để xóa bỏ những cái tự ti tội lỗi mặc cảm thôi, chứ không phải là mình hết cái nghiệp. Vì thường thường đó, mình nếu mình nói cái tâm á, cái tâm sân hay cái tâm tham á, nó làm ra bảy cái động lực, nó đã có bảy động lực đó rồi. Nhưng mà mình vẫn biết đó, khi mình tám hối đó là một cái thiện tâm để mình thấy được cái lỗi lầm đó, mình không vi phạm được sao nữa. Đó là cái lợi ích của cái sự tám hối. Nên Đức Phật này nói rằng thường thường cái người mà họ hay trả hối lại khi mà họ không có tám hối đó, thì thường thường hay bị trả hối là cái tâm của họ nhớ là việc đó mình làm xấu nhưng mà mình chưa có biết xin lỗi. Còn cái người mà họ nghe cái điều xấu đó nhưng mà họ biết là cái điều xấu này nó không tốt nhưng mà họ đã xin lỗi rồi thì cái tâm của họ nó nhẹ nhàng hơn nếu mà nói về cái tâm. Còn nếu mà nói lộn tình tâm đã xảy ra rồi đó thì nó đã xảy ra như vậy rồi. Nên cái nghiệp này mình có thể nói là vơi đi do có thiện nghiệp để nó có mờ ác nghiệp. Một cái người mà không vơi đi là do cái ác nghiệp không, nó không có xóa mờ, không có những cái thiện nghiệp để xóa mờ. Thì một người mà không biết tám hối thì cái điều mà rất là dễ làm nhất là khi mình phạm lỗi, mình biết mình phạm lỗi để mình xin lỗi mà cái chuyện đó mình không làm được nữa thì cái chuyện mà tu tiến thiền định, cái chuyện mà tu tiến để tác kiến đạo quả nó khó khăn hơn. Mà cái chuyện dễ là mình không làm được thì cái tâm của mình nó sẽ không có tiến bộ được. Chính vì cái tâm của mình không tiến bộ được nên đạo quả của những người mà không biết tám hối là còn không có thể tiến đắc lên được. Chỉ có những người mà họ biết tám hối thì họ phá bỏ cái đó, họ nỗ lực cái tâm họ tu tập vượt lên. Vì thường thường Đức Phật ngày dạy có nghĩa là mình biết là những cái lỗi lầm nó đã là lỗi lầm rồi. Cho nên Đức Phật ngày nói rằng nếu lầm lỗi thầy rằng lầm lỗi không lỗi lầm chẳng gọi lỗi lầm á, giữ gìn chánh kiến nơi tâm đừng làm thấy chẳng phát sinh không mà có lầm lỗi mà tưởng rằng không lầm lỗi, không lỗi lầm lại tưởng lỗi lầm. Người ôm tà kiến trong tâm đừng làm có thể nói là không có thể nào tiến bộ được cái đạo quả, cái đạo quả đó nha. Nên chính vì như vậy á, nên Đức Phật ngày mới dạy một cái người mà phản tỉnh lại, biết mình có lầm lỗi rồi đó thì mình xin sám hối. Mình thấy dù là một vị trong cái kiếp này đã chứng đạo quả rất là nhiều, những cái vị tương tự như vậy mà trong đó có ngày tôn giả A-la-hán thì vẫn nói những cái việc không có, nhưng mà sau này khi Đức Phật ví dụ cái hình ảnh cái chậu cái nước thì có xíu nước dơ nhưng mà nếu không đổ đi thì đổ nước sạch là cũng không xài được, nên phải tuyệt đối đổ hết nước dơ đó. Đó là cái hình thức mà sám hối rồi thấy được cái lỗi lầm đó, biết được cái nước dơ nó giống như cái bận nhơ của cái tâm mà ganh tị thật đó hay là cái tâm mà giọng ngữ giọng ngôn vậy. Nên á, nếu có thể ví dụ cái hình ảnh đó hay là những ví dụ cái hình ảnh cái tấm kiến cái phản tỉnh để nhìn lại mình, mà nếu mình thấy mình có cái gì đó thì mình đã phát lời tám hối rồi thì mình không làm cái điều đó thì cái tình và cái bóng của mình trong cái tấm kiến không tan. Nó cũng như vậy, Đức Phật này dạy những cái điều đó cho mình thấy rằng một cái người mà có tám hối đó là có cái thiện tâm. Chứ còn theo ông nghĩ rằng nếu mà cái nghiệp luân hồi nó đưa đẩy tới đó, nó vẫn không có giảm thiểu được, nhưng mà cái nghiệp nào đổ sanh cái quả đó. Cũng như cái câu chuyện mà bị tỳ khu mà có núi vàng đó, có ba cái con đó, mà ngài đã xúc phạm đến cái xá lợi của Đức Phật. Khi một vị thầy đến vận động để làm cái cửa, mà hai vị chồng đang giận lộn với nhau, mới nói rằng nếu mà ông không lo được cái cho thầy ông, hãy quăng tôi xong đi. Thì cái người vợ biết được cái người chồng đã phạm đến Đức Phật, nên đó, đã kêu cái người chồng sám hối. người chồng đã đi sám hối rồi, nhưng mà người chồng nó vẫn bị quăng với tôi xong, kiếp nào cũng bị quăng tôi xong vì cái hậu quả nghiệp. Và bây giờ thì Đức Phật ngày nhắc lại đó là vị vị cô này á, khi mà sám hối đó, có làm cái núi vàng bằng cái bảo tháp bằng vàng, và chính cái bảo tháp bằng vàng đó sau này độ thành cái quả, cái quả trước núi vàng. Nhưng mà vị này vẫn bị cái ác nghiệp làm nói xúc chặt xúc phạm đến có lợi của Đức Phật nên đó, vẫn bị trôi quăng tôi xong, và khi mà còn trong luân hồi đó, dù là cái kiếp chót này vị này cũng vẫn bị quăng tôi xong. Thì xuyên qua hai cái hình thức đó, thì Đức Phật nói hình thức là mình lỗi lầm, mà xin lỗi lầm á, mình biết được đó, đó là duyên để mình giác ngộ. Bởi vì mình vẫn biết cái ác nghiệp đó, nó vẫn có cái sức mạnh của cái ác nghiệp, nhưng mà cái thiện nghiệp nó có sức mạnh còn hơn cái ác nghiệp nữa. Thì khi mình nguyện cái mình chứng ngộ đạo quả niết bàn, cũng như cái vị thì cô người tôn kính mà cái lợi của Đức Phật mà muốn chứng ngộ đạo quả niết bàn. Và Đức Phật ngày thuyết giảng cái bài pháp này chỉ thị thì cô người chứng đắc đạo quả, thì Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng một cái người mà sám hối đó thì biết được cái lỗi lầm của mình đã tạo được cái thiện nghiệp mà bằng cái thiện tâm, và mình nguyện mình không có tái phạm nữa, và nguyện mình sẽ sớm đoạn trừ những cái phiền não. Và chính vì cái thiện pháp mà sanh cao đó, nhưng mà nó lại có sức mạnh để tạo cái hậu quả nghiệp chứng ngộ niết bàn, đó là cái lời nguyện của mình. Còn trong khi mình làm cái thiện pháp á, mình làm thì làm như vậy nhưng mà mình không có nguyện cái gì được hết, thì cái ác nghiệp là do cái si mê, nên làm sao nó đổ quả vậy. Nhưng cái thiện nghiệp nó do cái trí huệ, do cái thần thông, do cái phước, nên cái người đó khi mà có cái lời nguyện đó thì cái lời nguyện nó sẽ mang lại kết quả. Thì theo con nghĩ rằng cái ác thì nó vẫn tổ quả, cái thiện nghiệp vẫn tổ quả, nhưng mà dù gì cái thiện nghiệp nó phát sanh lên để thấy được cái lỗi lầm, nó vẫn là một cái thiện nghiệp rất là mạnh mẽ, vì cái đó là cái pháp mà các bậc thánh đã làm. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như vậy, nếu có gì cần trình bày thêm thì con xin tỉnh thượng tọa nói thêm, con xin giải thích cho thượng tọa.
Sau thú cái chuyện sự tập pháp đồng, bây giờ thì tiếp theo xin được để lại với sự tòa pháp Tân. Sự tòa Tân có nghe được không? Nếu sự tòa Tân nghe được, sự tòa Tân có nhiều người nói rằng địa ngục chỉ là một cái dụ ngôn. Khi người ta nói là địa ngục cũng là đây, thiên đàng cũng là đây. Nhưng mà với việc kinh nghiệm thì chúng ta có thể xác nhận rằng địa ngục là một cảnh giới, là một cõi, và cõi đó cõi có thật. Nhưng mà không nhất thiết là địa ngục là nằm ở dưới lòng đất, có phải như vậy không? Cái tình ý kiến của sự đó pháp tịch.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giả, còn kính định lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong vinh. Dạ, con nghĩ rằng ở trong kinh Trung Bộ có một cái bài kinh là Thiên Sứ, nói về những cái hình ảnh của năm thiên sứ. Thì cái chữ mà Bê Quá Đu Tá chỉ cho Dương Dương, thì có nghĩa rằng ở trong Phật pháp á, thì Phật giáo á, thì cái việc mà chúng sanh tái sanh thì là do nghiệp, thì nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp thiện thì dẫn đến tái sanh cảnh an vui, cảnh giới an vui, nhưng mà nghiệp bất thiện thì sanh ở trong cảnh giới khổ. Ở trong kinh thì có nói đến có bốn cái chủng loại, bốn cái cảnh khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Thì khi mà nói đến địa ngục thì con nghĩ rằng là một cảnh giới mà ở đó chúng sanh có thể lãnh lấy cái nghiệp rất là nhiều. Riêng về cái bản cái giải của ngài Sư Tư Cá đó thì cái điểm mà gọi là chúng sanh và sanh thú đó, thì những cái cảnh giới địa ngục được mô tả như là cái sự hành phạt của nhiều cái nghiệp của chúng sanh. Có những cái cảnh giới địa ngục rất là thánh thiết, có những cảnh giới địa ngục thì nó cũng không có nhiều, tức là cảnh giới địa ngục tùy vào cái nghiệp của mỗi chúng sanh. Thì thường là trong dân gian thì mình cứ được như mô tả là địa ngục, và trong cái hoài niệm chung chung của mọi người Việt khi mà lớn lên á, thì người ta cứ nghĩ rằng địa ngục là một cái gì đó ở dưới lòng đất. Thì con nghĩ rằng ở đây đó thì nếu mà mình nói ở trong cái xã hội đó thì thật sự ra cái quả địa cầu của mình nó là một cái hình tròn, mà nếu mà nó ở lòng đất ở một mức độ nào thì con nghĩ rằng cái điều này nó không có chính xác lắm. Thật ra con nghĩ rằng địa ngục là một cái cảnh giới, ở cảnh giới đó có thể là nó ở trong cái hành tinh này hoặc nó ở một hành tinh khác, nhưng mà ở nơi đó thì lẫn lấy thọ nhận cái quả ác nghiệp theo trong Phật giáo, tức là một chúng sanh mà tạo cái nghiệp thì theo cái nghiệp đó là nghiệp gì, nghiệp đó là thuộc sát sanh, trộm cắp, tà hạnh gì đó, hoặc là cái nghiệp đó là do mình tạo tác những cái do cái tà kiến nghiệp gian, giết mẹ, giết a la hán, làm Phật chảy máu chưa đã tăng của hạn. Thì những cái nghiệp mà mình gieo đó tùy vào cái nghiệp nó khó nặng hay nhẹ, hay là nó khinh hay là trọng, thì tùy vào mỗi một cái hành vi của chúng sanh mà chúng sanh tái sanh ở trong cảnh nghiệp, ở cảnh giới đó để tương xứng chịu lấy cái quả nghiệp tương xứng mà họ đã tạo. Con nghĩ là như vậy. Và do vậy đó thì con nghĩ rằng cái cảnh giới địa ngục đó, mà trong dân gian ấy, thì người ta nói là tới 18 tầng địa ngục, rồi người ta phát họa lên những hình ảnh của hợp điện Diêm Vương này chẳng hạn. Rồi Diêm Vương thì cái người mà chủ quản ở trong cõi địa ngục, rồi vị trí là cái người hành hạ. Thì con nghĩ rằng ở đó cũng nói lên cái điều mà gọi là nói đến cái nhân quả, để mà một phần nào đó để cho người ta thấy sợ về những cái ác nghiệp của mình làm, mà người ta có thể hạn chế bớt hay là người ta không dám làm là như vậy. Nhưng mà con nghĩ là địa ngục đó là một cái nhiều cảnh giới, theo trong kinh theo con biết được thì có nhiều cảnh giới, và cái cảnh giới đó con nghĩ là nó thiết thực là vì nó sẽ là phù hợp với lại tính hạnh nghiệp của chúng ta. Và tùy vào, ví dụ như mình nói rằng ở cõi dân gian, ở cõi đời, ở xã hội của mình á, tùy vào cái tội của cái tự người mà người ta phạm, tùy vào cái tội nặng nhẹ, và họ sẽ chịu những cái khung hình khác nhau về cái thời gian họ chịu tội và cái cách trị tội của cái chịu tội của họ. Ví dụ như là giờ khổ sai, hay là giam cải tạo, hay là giam lỏng, hay là tùy vào, hay là án treo, thì tùy vào. Thì con nghĩ rằng nó tùy vào cái nghiệp của chúng sanh, và cái địa ngục đó thì con nghĩ rằng không nhất thiết là nó phải nằm ở dưới lòng đất, mà nó ở là một cái cảnh giới, mà con nghĩ rằng cảnh giới nó có thể là ở trong cái quả địa cầu của mình, và nó có thể là ngoài địa cầu của mình, nó ở một cảnh giới nào mà chúng ta không có ở trong đó, người ta không biết. Và hơn nữa là mình thì mà điều đó đó con nghĩ rằng nó chắc chắn, bởi vì nó là do cái ác nghiệp của mình tạo. Cho nên cái ác nghiệp ở trong Phật giáo thì Đức Phật ngày dạy rằng mọi chúng sanh là tùy thuộc của nghiệp mà, vì vậy cho nên là cái nghiệp đó nó có thể tốt và xấu, mà xấu thì sanh ở trong cõi địa ngục thì nó sẽ chịu cái quả tương xứng như vậy. Thì theo con thì con nghĩ rằng cảnh giới địa ngục không nhất thiết là phải ở dưới lòng đất, mà nó ở một cảnh giới nào đó có thể gắn lấy những cái quả tương xứng mà do cái hành vi của chúng sanh đó tạo ra, chứ không phải nhất thiết là 10 cảnh địa ngục hay 18 cảnh địa ngục, cảnh này cảnh kia. Thì theo con nghĩ là nó rất là nhiều. Trong một cái địa ngục lớn như vậy đó, mô tả trong chú giải thì trong địa ngục lớn đó, thì có nhiều cái cảnh địa ngục nhỏ, và tùy vào mỗi cái địa ngục mà họ hình khác nhau ở trong cái đời sống của mình. Thì con xin có cái ý để chia sẻ ở đây, và con xin thỉnh người thượng tọa giới thiệu trở lại. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con nghĩ thượng tọa giác đẳng không có chút mái. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thể thinh hỉnh thượng tọa Trị Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng. Quý ngài có trả lời xuất gia rồi, con hãy bằng tay của sư đoàn con kính nhân bích đánh tư.
Lời chỉ được phát huy sẽ phải có một cuộc sống bên ngoài. Dạ. Thế theo chị xin được trở lại với sự pháp đăng. Sự pháp đăng có nghe được không? Thánh sự pháp đăng hãy trả lời cho câu thảo luận số 4. Dạ. Sự pháp đăng nhiều khi mình thấy như vậy là có những cái phiền não mà người ta tạm gọi là bản năng, chúng ta gọi là tiền thiên tật mà chúng ta không tự chủ được. Cái gì như cái tính hay ghen, hay là tính hay ganh tị. Có một số người biết là mình ganh tị là mình xấu, có những người cũng biết là ganh tị là điều là mình khổ. Mình biết như vậy nhưng mà tâm mình vẫn ganh tị, là tại vì nó đã là một cái gì, một cái thứ gì ăn sâu vào trong lòng của mình rồi. Thì theo sự tổng hợp đánh, một người mà có cái tâm phiền não, và phiền não đó là vì tiền thiên tật, hay nói sẽ dễ hiểu là vì bản năng, thì người đó có nên được tha thứ, có nên được chấp nhận, và có nên được và có nên mình có nghĩ rằng dù sao đi nữa thì mình không muốn cái chuyện nó ngoài ý muốn mình không muốn mình ganh tị, nhưng mà nó ngoài ý muốn mình thì kết quả của nghiệp nó có nhẹ hơn không? Cái tình ý kiến thì tôi không đặt.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tam Ma Dạ, Nam Mô Phạn Thà Dạ. Dạ, con có đăng kính hành lễ Đức Tam Bảo. Nếu mà trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời cái này. Nếu mà đã là phiền não thì là phiền não. Nếu một người mà đã tạo được cái thói quen xấu thì bây giờ phải bỏ được cái thói quen xấu đó. Chứ không thể nào mà không có thể nào mà cái thói quen nó có thể còn mà có thể tiến mạnh quá. Tuy rằng nói rằng cái thường gần như duyên đó là cái thói quen, nhưng mà phải nói đến cái thói quen là một việc phiền não. Ở cái tâm ganh tị tật đó đó là một cái loại phiền não. Thì phiền não này nó không có thể nào được mà không có thể nào làm cho người tiến đắc đạo quả. Còn cái nói đến cái từ tha thứ của mình của con người thì có thể tha thứ. Vì những cái người tu mà họ hiểu được đó thì họ luôn luôn không có nói đến cái lỗi lầm đó, mà họ nói rằng cũng giống như là thầy không lỗi, con không lỗi, và luân hồi có lỗi vậy. Cái gì mà nó là luân hồi thì nó tạo ra cái nghiệp, và nếu là cái nghiệp thì nó phải gieo mang thôi. Nhưng mà ví dụ như một cái người mà ngày xưa như là ngày các Cú Ba Lá làm mắt cho người ta mù, bây giờ ngày cũng bị nổ con mắt và mù. Nhưng mà cái mù mà khi mà ngài thành thánh nhân rồi đó, thì cái mù đó không có làm cho ngài đau khổ nhiều. Có ngược lại đó, nếu mà cái kiếp mù lòa đó trong những cái kiếp mà mình không có thành thánh nhân á, thì tương đối mình sẽ bị cái mù lòa đó là sự khổ đau cho mình. Nhưng mà mình không có thể nào nói cái nghiệp quả đó, nó nhẹ đi được. Nếu mình nói nghiệp quả nhẹ đi được đó, thì mình sẽ không hiểu được cái hiện báo nghiệp, cái thân báo nghiệp, cái hậu báo nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp cái nghiệp ác nó tổ quả, nhưng mà cái nghiệp thiện nó cũng có khả năng để tổ quả mạnh hơn. Nên đó, một cái người mà khi họ làm những cái việc mà ly gián đó, hay là làm họ ganh tị hoặc là làm cái việc ly gián đó thì thiệt quá đó. À, như vậy thì nếu mà nói về cái thai nhân đứng bên ngoài nhìn vào đó thì có thể để trong không có giận hờn gì mình hết, mình làm cái việc đó mình làm thôi, chứ còn thực sự những cái bậc thánh nhân đó họ biết được cái nghiệp quả rồi tâm rồi, chứ cái tâm như má, cái tâm má như má, cái thầm má như má và cái của tú như má hoặc là vô minh như má là những pháp cố nhiên, là nghiệp cố nhiên, là pháp cố nhiên và tâm cố nhiên. Tâm nó diễn tiến bảy cái động lực cơ, thì nó là bảy cái động lực. Nếu mà lỗ lớn thì lỗ rất lớn, chứ không thể nào có 6 cái động lực hay là có 5 cái động lực, không có. 5 cái động lực là từ khi mình chết. Chứ còn nếu mình sống, mình tạo tạo cái nghiệp, thì cái nghiệp đó nó vẫn đổ tăng theo cái lộ trình tâm. Nhưng mà có thể mình có thể nói rằng một cái người mà khi mà xảy lên cái sự buồn phiền á, một giờ với một người xảy ra cái sự buồn phiền một năm á, thì rõ ràng cái sự buồn phiền một năm nó nguy hiểm lắm. Một thời gian có nhiều thứ tâm bất thiện danh tị cái tên lên. Còn nếu mình chỉ xảy lên cái thời gian á, một lộ trình tâm mà có sự danh tị hoặc hai ba lộ trình tâm thôi, sau đó có những cái tâm mà hối hận thì nó có chen vào cái thiện cái bất thiện đó, thì có thể là nói nó nhẹ, nó có nhẹ gì nó ít là bất thiện, nhưng mà cái lỗ thiện nào nó cũng tăng ra, nó cũng có thiện có nghiệp, tăng có nghiệp và hậu có nghiệp, năm cái động lực gì nữa, thiện có nghiệp là cái động lực thứ nhất, tăng có nghiệp là động lực thứ bảy và hậu có năm động lực nữa, nó không thể nào bớt đi á, nó không thể nào bớt đi, nhưng mà chúng ta có thể hiểu á, nó ít còn nhiều thôi. Nếu một người mà xảy lên cái sự ganh tị đó nhiều á, thì nó cho cái quả nhiều hơn. Còn một người mà xảy ra cái lộ ít hơn cho cái quả ít hơn, bởi vì cái sự cái tâm ánh cái nghiệp có nhiên rồi, cái nghiệp nó có nhiên nên mình không thể nào nói cái đó nó ít được, nó không thể nào nói cái đó ít được mà nó vẫn còn như vậy. Chúng ta thấy như là ngày Mục Liên á, ngài đã quá khứ ngài đã nghe lời cái người vợ của ngài đã giết cha giết mẹ của ngài rồi, bây giờ ngài cắt đạo quả rồi, ngài vẫn bị trả cái nghiệp đó. Nhưng mà Đức Phật ngày nói rằng nếu ngày Mục Liên mà chưa có duyên tịch niết bàn thì cái nghiệp còn tiếp tục có hiện hữu ở trong tương lai như vậy. Nên đó, mình chỉ suy nghĩ một điều là để mình còn cái thân thì còn nghiệp thiện nghiệp ác đổ sanh. Nhưng mà nếu mình hết cái thân này rồi thì những ác nghiệp và cái thiện nghiệp cũng không còn đổ sanh nữa, thì không giống như cái miếng đất nó còn thì hạt đậu nó cũng lên, hạt cỏ nó cũng lên, chứ không thể nào mà có miếng đất mà cái hạt đậu nó lên mà cái hạt cỏ nó không lên hết. Tại vì cái hạt giống nó đều tích lũy giống như nghiệp vậy, nó đập đất và nước giống như là những ướt vậy thì nó sẽ mọc nảy mầm thôi, mà không có thể nào. Chỉ có cái là nếu cái thiện nó lên nhiều, lên mạnh á, thì cái nghiệp ác nó lên yếu hơn. Ừ, nó có thể vậy thôi. Nó yếu ở đây là chúng tôi nói mình làm thiện nhiều đó, làm nhiều thiện nghiệp để phá mòn những ác nghiệp đó, thì nó có thể giống như là cỏ mà nó ít mà cây cối nó nhiều, nó lấn át được cỏ, tại vì nó nhiều cái cây thiện. Chứ không có nghĩa là cái cây thiện đó nó đè được cây bất thiện, không có gì, không có gì. À, nên thường thường quý vị thấy Đức Phật đó, ngài thành tựu Phật quả rồi. Ngài nói những kiếp ngài làm vợ tỷ, ngài đánh người ta đó, nghĩ xuyên sống, nghĩ xuyên thường, bây giờ ngài cũng bị đau nhất. À, trong quá khứ ngài làm những cái thầy thuốc đó, mà ngài làm những việc không đúng đó, ngài bị bệnh thiết lị. À, hoặc là ngài du khống cho vị đạo chị đắc tiền, bây giờ ngài bị nàng, cái câu chuyện của nàng Sundari, hoặc là câu chuyện là chinh cha vô khống ngài. Ngài vẫn nói cái nghiệp như vậy, chứ ngài không nói nó nhẹ hơn cái gì. À, ngài nói cái đó là cái hậu quán nghiệp mà trong quá 100 ngàn đại kiếp gì trước, Như Lai đã tạo những nghiệp đó. Bây giờ Như Lai sẽ chịu lấy gì hậu quả. Mà quý vị thấy Đức Phật á, ngài cứ hậu quán ngàn lý giá mướn người mà chửi đến nỗi mà tôn giả Ananda chịu không có nổi luôn. Mà tôn giả Ananda nghĩ rằng là Đức Phật đi cái khác. Như Đức Phật ngài nói rằng mẹ Ananda cái điều gì đổ tâm chỗ nào thì phải giải quyết cái đó. À, nghiệp của Như Lai không quá 7 ngày thì nó sẽ dứt. Thì chúng ta thấy rằng cho chúng ta thấy cái hình ảnh đó, Đức Phật thì vẫn biết được cái nghiệp và ngài vẫn nói về cái nghiệp và ngài vẫn nói về cái nghiệp như vậy, chứ mà chúng ta không nghe nói, không nghe ngài nói cái nghiệp nó giảm đi. À, chúng ta thực sự chúng ta không có nghe Đức Phật nói, khi mà tổ cái nghiệp thì Phật nói nó giảm đi và ngài chỉ nói cái nghiệp là khỏi đó nó làm bây giờ nó trổ thanh và chúng ta hiểu là hậu nó có nghiệp đó. Vì hiện bóng nghiệp là cái động lực thứ nhất, rồi trong bóng nghiệp là động lực thứ bảy, còn lại là tất cả những cái động lực còn lại là cùng hậu bóng nghiệp hết. Hay là chúng ta thấy Wesley ngày được chư thiên và người dân cúng qua tới đầu gối thì ngài kể là cái kiếp mà ngài rải cát cúng dường cái bảo tháp của Đức Phật. Bây giờ rải cát rải qua, bây giờ người ta rải qua cúng dường ngài lại. Thì chúng ta thấy rằng cái đó là một cái nhân quả thôi. Hay là Đức Phật thì phát nước ở cái đường đi thực diệt là Kushinara đó. Ngài phát nước, ngài vẫn nói cái nghiệp đó là do ngài nắm con bò này kéo lên một công cho nó uống. Và cái nước đục và thành trong đó là do cái thiện nghiệp ngài là con khỉ là bố thí cùng nước, và ngài làm việc cô người bố thí cùng nước cho con khỉ. Bây giờ nước đục thành trong. Như vậy Đức Phật thì ngài hoàn toàn ngài nói cái nghiệp các thiện thiện bây giờ cũng đổ thanh, chứ không chúng tôi không có nghe ngài nói là cái nghiệp nó sẽ vơi đi. Ngài chỉ nói rằng vì quán chết như vậy đó, nên những cái bậc cao tháng biên tịch niết bàn thì thấy được cái niềm vui là không còn cái nghiệp thiện nghiệp ác nó tụt nữa, nó không còn cái thiện ác nữa. Như vậy á thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta còn luân hồi đó thì còn những cái thiện nghiệp tổ thanh, nhưng mà cũng còn những ác nghiệp tổ thanh. Tại vì quý vị hiểu cái hậu quả nghiệp đó là cái động lực, năm cái động lực giữa nó thay chúng ta đến vô lượng kiếp. Cái lúc mà chúng ta viên tịch niết bàn thôi, nếu mà cái động lực đó nó có khả năng nó theo là bất theo như vậy. Còn nếu mà lúc mà nó hết rồi thì nó hết, còn nếu nó chưa hết thì nó vẫn còn như vậy. Nên Đức Phật này mới nói chúng ta đó, vừa đủ để mình nhàn chán rồi, vừa đủ để mình ly tham rồi, vừa đủ để mình tịch tịnh bất lặng rồi, vừa đủ là mình biết nó như vậy đó, mình thôi mình cũng chán ngán rồi. Chứ không có thể nào mình nói rằng cái nghiệp nó là động lực, nó đã là tâm má với má là cố nhiên rồi, nó không thể nào giảm bớt được. Nhưng mà chỉ tôi nói do cái thiện mà mình gieo được nhiều hơn là cái ác nghiệp nó nhiều hơn thôi. Nếu cái thiện nghiệp nó nhiều đó thì nó giống như là cây ăn trái nhiều và cỏ ít. Còn nếu mà cái nghiệp ác nhiều giống như cỏ lớn ác, cái cây ăn trái ít quá, cỏ nhiều quá vậy đó, nó cũng giống như vậy. Nhưng mà điều kiện cỏ nó tốt đó, giống như là mình dung dưỡng cho nó thì càng ngày càng tốt hơn. Những cái thói hư tật xấu mình còn nhiều hơn nữa, mình ta gọi là cái tật lớn hơn cái tuổi. Mình chấp nhận cái đó là những cái gì mình quân tập nó được đó, mình phải bỏ. Có những cái thói quen mà Đức Phật cũng nói là cái tiền duyên nghiệp đó, tiền duyên tật nó thuộc về, nó không phải là cái ác nghiệp. Có những cái thói quen thôi, ví dụ như mình hay dùng cái từ ngữ đó, hay là mình nhảy qua nghĩ lại, nhiều kiếp làm kỹ bây giờ nhảy qua nghĩ lại vậy. Nhưng mà cái tiền não ký sử nó không thể nào toàn mà mình đặt chính đạo quả được hết. Những cái phiền não kiết sử đó mình phải diệt trừ nó mới giác ngộ giải thoát được, mà những cái phiền não nó còn thì mình không phải là một thánh. Nên Đức Phật nói rằng nếu tên thánh không còn giết hại, còn giết hại chẳng phải thánh đâu, thánh là hiền đức thanh cao chẳng còn giết hại đâu, còn chúng sanh thì còn cái tâm sanh thì còn giết hại chúng sanh được. Mình còn có cái tâm sân á thì mình còn tranh trị tật đấu được, nhưng mà mình nó hết tâm sân á thì mình mới hết cái não hại. Còn nếu mình còn tâm sân á thì không phải là mình không còn não hại, vì còn tâm sân thì còn về thân khẩu ý nó vẫn còn. Còn ngày nào thật sự mình hết tâm sân được, mình thật sự là vật thánh a la hán hoàn toàn. Thì ở trong câu hỏi là cùng đó nó còn xin trả lời như vậy, nếu có gì thì cũng cảnh gì đó sẽ có xin lỗi.
Và xin Đức Phật, xin quý Phật tử có một câu hỏi của một Nick Trời Quốc Tuấn 1809. Xin được xin lỗi là đã hết thời giờ rồi. Thì ngày mai này xin được sẽ trả lời để trả lời câu hỏi này được của Quốc Tuấn Hoàng Thị. Và bây giờ thì quý vị ngày mai này đó, Chư Tăng sẽ giảng
ở trên đường ra thị trường thì ngày mai chúng tôi đưa chư tăng tôi có sự hợp đồng với giảng sư chư tăng ngày mai để đến chúng tôi sẽ dẫn trên xe và đề tài ngày mai sẽ nói về kinh chánh xuất gia và sinh tế xuất gia. Bây giờ thì xin được kết thúc khi được sinh hoạt hôm nay của trường tổ pháp Bồ Đề Tham Ma. Kính lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy Gia.
Sa thuộc lòng thai, con tâm như thê mận đầy chúng trung hương. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dịu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chúng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc hội sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha. Mời Lộc Quỳnh để kinh dùm mà Lộc Quỳnh ơi. Lộc Quỳnh ơi, để kinh dùm Lộc Quỳnh.
Thank you.